Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện trên pháp tòa, đối trước toàn thể hội chúng là Đại Đức Giảng Sư Thích Trí Huệ, cử nhân Phật học viện Phật học thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Pháp Tạng Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Con trò xin cung kính giới thiệu mô Phật. Kính thưa cùng quý Phật tử, đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức, một lần nữa hội đủ thắng duyên trong Phật Pháp, Đại Đức đã quan lâm đến niệm Phật đường Chánh Kiến để thuyết giảng kinh Pháp, để trợ duyên cho hàng hậu học chúng ta trên bước đường tu nhân học Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, giờ đây đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm, và tất cả hàng Phật tử chúng con hướng tâm về Đại Đức để lắng nghe những giáo pháp của Ngài truyền trao cho hàng hậu học của chúng con. Giờ đây chúng con kính thỉnh Đại Đức. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư quý chư tăng chư ni ban lãnh đạo Phật giáo tỉnh Bạc Liêu. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân cái ngày tu của đạo tràng Chánh Kiến của thành phố Bạc Liêu của chúng ta, thì một tháng được biết là chúng ta tu 2 ngày, ngày mùng 9 và ngày 19 phải không? Đạo tràng thích số 9 ha. Trong phong thủy số 9 thấy cũng tốt ha. Nhà trong gọi là phương Đông, tức là số triết học của phương Đông cũng là con số 9. Cái sâu duỗi tay mình á là cũng là con số 9. 18, 8 cộng 1 bằng 9, 108, 108 bằng 9. Phải không? Tức là con số 9. Như vậy thì con số 9 này để chúng ta thấy được là đạo tràng mình thì có duyên lành với con số 9. Nên là chúng ta mới tu ngày 19 và ngày 19. Sao còn ngày 29 mà không tu luôn? Không, tháng có 3 ngày 9 thôi. Ngày 19, 19, ngày 29, mai mốt á, hy vọng là đạo tràng mình thêm ngày nữa. Miễn sao có 9 là mình tu thôi. Chứ 9 đừng có điểm nút là được rồi. Không? 9 mà điểm nút là khác rồi nha. Còn 9 mình để tu là khác. Như vậy thì con số 9 ở trong Phật Pháp, trong Pháp số á, thì chúng ta mới thấy là con số 9 thì có liên quan mật thiết đến với cái đời sống tu tập của chúng ta. Về văn hóa phương Đông, số 9 là con số âm, nghĩa là số 7 là con số dương, âm dương sanh hóa, sanh ra muôn loài vạn vật. Như vậy thì con số 9 là số âm, tức là thể hiện sự âm đức. Số 9 á là củ phẩm đài sen, ngày chính đó hoa sen ở cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, nó cũng là con số 9. Một sâu chuỗi của chúng ta cũng là con số 9, tức là 18 đó, cũng là một con số 9. Như vậy thì con số 9 nó liên quan tới cái đời sống tu tập của mình rất là nhiều. Từ cái con số âm đức cho đến mình hướng tâm đến củ phẩm đài sen, từ cái sâu chuỗi của chúng ta mang cái hình ảnh của con số 9, và từ ở trong mà giáo lý của nhà Phật cũng bàn bạc những con số 9. Ví dụ như là Đức Phật ngồi dưới cội bồ đề, có con rắn á, là chín cái đầu, quý vị có xem không? Có xem sử nhà Phật không? Con rắn chín đầu bao bọc qua xung quanh Đức Phật để che chở cho ngài thành tựu đạo quả ở dưới cội bồ đề á, là con rắn nó mang tới chín đầu, vân vân. Như vậy thì đạo tràng mình á là tu tập một tháng thì chúng ta có 2 ngày. Còn lại 28 ngày thì mình ở nhà, phải không? Tức là 28 ngày ở nhà mình có tu không? Cũng có tu ở nhà, phải không? Như vậy thì mình tu tập ở tại đạo tràng này nó khác với tu tập ở nhà nó làm sao? Ví dụ như mình đi đến đạo tràng chúng ta tu tập, có khác gì ở nhà chúng ta tu tập hay không? Và mình tu tập ở nhà nó mang cái giá trị gì? Rồi mình tu tập ở đạo tràng nó mang cái giá trị gì? Còn mình tu tập ở trong thất, ở nhà mà không ở trong thất. Còn mình ở nhà mà ở trong thất thì mang giá trị gì? Mình tu tập ở nhà mà có giữ giới bát quan trai thì mang giá trị gì? Ở nhà mà mình tu tập có giữ ngũ giới thì mang giá trị gì? Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái người Phật tử, một cái người bình thường không phải là người Phật tử thì gieo tất cả các dòng nghiệp thì không kể ngày đêm, không kể ở nhà, không thể kể ở chùa. Nhưng mà lúc mà chúng ta tu tập mà chúng ta kể ở chùa hoặc là kể ở nhà thì chúng ta không có chiến thắng được dòng nghiệp. Tại dòng nghiệp chúng ta gieo, nhất là cái dòng nghiệp ác, nó không kể ở nhà hay không kể ở chùa, không kể ở đâu hết. Như vậy thì lúc chúng ta tu tập chúng ta cũng không kể ở đâu hết. Chúng ta điều tu thì cái người này gọi là tinh tấn. Nếu mà mình tu tập, mình kể ở chùa mình mới tu, hoặc là trước tượng Phật mình mới tu, hoặc giả là trước quý thầy mình mới tu, thì như vậy chúng ta không có chiến thắng lại được cái dòng nghiệp. dòng nghiệp như một cái dòng suối nó chảy có một sức mạnh. Nên ta muốn chiến thắng được cái dòng nghiệp á, thì mình phải lội ngược cái dòng suối đó. Mà hình ảnh khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thọ một cái bát sữa của nàng Sujata, thì cái bát đó ngài quăng xuống cái dòng suối. Ngài nói là nếu ngài thành tựu đạo quả Bồ Đề, cho cái bát này nó trôi ngược dòng. Như vậy thì cái dòng suối như là cái dòng nghiệp lực của chúng sanh vậy đó. Như vậy cái người tu á là phải chiến thắng được cái sức mạnh của đổ của cái dòng nghiệp đó xuống, mà mình làm ngược qua lại. Thì chính cái sức mạnh đó chính là đạo lực, tức là chúng ta có một cái sức mạnh của đạo. Mà muốn có sức mạnh của đạo á, thì hàng ngày chúng ta phải tập luyện. Chứ lâu lâu mình tập lần thì làm gì có sức mạnh. Ví dụ như mình đi tập thể hình đi, đâu 5-6 ngày tập lần làm có sức mạnh. Rồi ví dụ như chúng ta tập tạ đi, 5-6 ngày chúng ta mới tập lần, thì làm sao chúng ta có thể cử được những cái cục tạ mà nó nặng ký được. Do đó ngày nào chúng ta tập chứ. Tập ngày hôm nay, ngày mai tăng 100 gram, ngày mốt tăng 100 gram, bữa kia tăng 100 gram. Ta tập liên tục như vậy thì cái đời sống tu hành mình như vậy, tức là mình không có kể giờ, lúc ngủ hay lúc thức, hay ở trong đạo tràng, hay là trên non, trên núi, hay ở nhà. Như vậy thì cái người nào mà biết áp dụng đúng cái thời điểm nào tu cái gì, thời khắc nào tu cái gì, thì người này chắc chắn là người đó sẽ đắc quả. Còn cái người mà không biết áp dụng đúng, nghĩa là đi đạo tràng chúng ta mới tu, còn ở nhà chúng ta không tu, đi bán cá người ta cũng không tu, rồi đi buôn bán ngoài chợ người ta cũng không tu, tới chùa mới tu, lên tới bàn Phật mới tu. Nên có nhiều người nói là thôi để tôi tu một chút coi, đầu lên tới bàn Phật tu. Nghĩa là người ta cứ nghĩ là người ta lên lại Phật là người ta tu ở tại nơi đó. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta đi đến chùa, chúng ta mới tu tại nơi đó. Do lý do đó mà chúng ta không chiến thắng được dòng nghiệp. Tại vì khi mình tu, mình tịnh được tam nghiệp, ra khỏi, sức khỏi cái tu đó, thì cái tam nghiệp đó nó sẽ cuốn mình trở thành dòng ngoài lại. Vì thì mình lên có một thước mà nó cuốn trôi mình đi 4-5 thước, thì người này tu sẽ không thành tựu đạo quả Bồ Đề. Vì lý do đó mà có nhiều người tu, mà ít người chứng đắc là chỗ đó. Nghĩa là không có sự tinh tấn, vượt bực. Lúc nào chúng ta cũng tu tập, tùy lúc mà chúng ta tu. Có nhiều người nói là bây giờ con còn bận bịu chuyện gia đình, gia duyên quá, con không có tu được, để khi nào có rảnh con mới tu. Như vậy thì người này nghĩ rằng là lúc rảnh mình mới tu được. Còn có người nói là con không có đi chùa được, nên khi nào đi chùa được con tu. Thì người này cứ nghĩ rằng là đi chùa được mới tu. Có nhiều người nói là con không biết chữ gì chân á, con không có tụng kinh đâu được, nên con tu không được, nên bây giờ con phải đi học xóa nạn mù chữ rồi con mới tu. Như vậy người này cứ nghĩ là mình biết chữ mình tu mới được. Nhưng mà không ngờ tu nó không nằm chỗ đó. Tu nằm ở chỗ là chuyển hóa tâm mình. Cái tâm mình nó đã xuôi theo trong cái bốn cái dòng nghiệp, tức là cực trọng nghiệp, tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp và cận tử nghiệp. Bốn cái dòng nghiệp đó luôn luôn lúc nào cũng quấn lấy thân và tâm của chúng sanh. Nên mình tu đầu mình sở bốn cái dòng nghiệp chướng nó ra, sở ra, sở ra. Như vậy thì ai nỗ lực sở thời gian càng nhiều và cái cường độ sở càng nhiều, thì cái người này sẽ mau tháo ra khỏi dòng nghiệp lực đó. Chứ không phải là chúng ta chỉ có đến bàn thờ Phật hoặc là chúng ta đi đến chùa mà chúng ta đủ để sở đâu. Nghiệp chướng này muôn đời muôn kiếp. Đức Phật nói trong kinh là một người sanh ra tại thế gian này mà khóc cho người thân mình chết thôi đó là bằng nước của bốn đại dương, nước mắt của một người. Ví dụ như mình nhỏ vài giọt vài giọt giọt thành chai nước suối, nhiều chai nước suối thành cái lưu, nhiều cái lưu thành cái ao, nhiều cái ao thành cái đường mương, nhiều cái đường mương cái thành cái vuông, nhiều cái vuông thành cánh đồng, nhiều cánh đồng thành những dòng sông, nhiều dòng sông trở thành biển cả, vân vân. Vậy là hỏi bao nhiêu kiếp? Nhiều quá phải không? Sanh đi rồi, tử lại, tử rồi lại sanh. Mà mỗi lần sanh tử chúng ta có cha, có mẹ, có anh, có em, có bạn, có bè. Chúng ta phải khóc chia ly với những người thân. Hồi nhỏ tới lớn giờ mình khóc chia ly với ai rồi? Mấy chú bác lớn lớn thì từng khóc chia ly cha, mẹ, ông, bà. Còn mấy em nhỏ nhỏ thì cũng vậy, cũng khóc chia ly Có em thì chứng kiến, có em chưa, tại mới sanh ra ít tuổi quá, trong khoảng thời gian đó gia đình mình không ai mất hết á, thì nó chưa khóc cảnh chia ly, nhưng nó thấy những cảnh chia ly ở phía bên ngoài, thì những em đó chưa có giọt nhỏ giọt nước mắt nào cả. Cái giọt nước mắt này khóc cho người thân thôi đó là đã bằng nước mắt của bốn đại dương, có nghĩa là chúng ta sống rất nhiều đời, rất nhiều kiếp trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Nên ngài Trần Quyền Trang và đời nhà Đường, tức là Đường Tam Tạng Pháp Sư á, ngài đi qua Ấn Độ, ngài thỉnh kinh bên đó đó, ngài đi đến những cái thánh tích của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đứng ngài khóc ròng, ngài than: à, Phật tại thế thời ngã trầm lưng, nay đắc kim thân Phật diệt độ, áo não thai thân đa nghiệp chướng, nang kiến Như Lai kim sát thân. Ngài nói là Phật tại thế thời là lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài sanh ra tại đất nước Ấn Độ, thì con trầm lưng trong sanh tử luân hồi, lúc đó không có xuất hiện tại đất nước Ấn Độ. Nay đắc kim thân, tức là kim thân là nay đó, nay được cái thân người này thì Phật đã diệt độ, tức là Phật đã nhập vào niết bàn, cũng không thấy ngài luôn. Áo não thai thân đa nghiệp chướng, buồn thai thân con nhiều nghiệp chướng, nên không thể nhìn thấy Như Lai bằng xương bằng thịt ở tại thế gian. Đó là bốn câu kệ rất nổi tiếng của ngài Trần Quyền Trang khi đến viếng thánh tích của Đức Phật. Có nghĩa là chúng ta bị nghiệp chướng dẫn đi trong sanh tử luân hồi, và chúng ta đang sống trong nghiệp, và luôn luôn lúc nào cũng gieo nghiệp và trả nghiệp. Mình là sống trong nghiệp, sống trong nghiệp nên chúng ta gieo nghiệp và trả nghiệp. Nên khi một người tu á, ta dùng thời gian mình, dùng phương tiện và thời gian. Thời gian có nghĩa là chúng ta phải tu nhiều ngày nhiều tháng, phương tiện là cách thức để chúng ta tu. Dùng thời gian và phương tiện cũng ở sống trong nghiệp, nhưng mà chúng ta gieo nghiệp có chọn lựa, và chúng ta trả nghiệp thì thái độ trả nghiệp của chúng ta là hoan hỷ, là xả bỏ, là buông bỏ. Như vậy thì mình là cũng sống trong nghiệp, chứ không phải là mình ra ngoài nghiệp được. Nhưng mà thay vì chúng ta nghiệp gì chúng ta cũng gieo, và nghiệp gì trả chúng ta cũng sân si với nó. Ví dụ như là mình hay chửi người ta, giờ người ta chửi lại mình sân si, nó đang trả nghiệp đó, mà trả nghiệp xong sân si. Còn bây giờ mình tu, mình trả nghiệp trong tỉnh giác, chứ không trả nghiệp trong sân si. Mình gieo nhân trong tỉnh giác. Như vậy thì cần cái thời gian và phương tiện để chúng ta quán sát lại trong nghiệp, giả nghiệp, gieo nghiệp, có ba cái phần đó. Nếu mà chúng ta tỉnh ra, luôn luôn lúc nào mình cũng dùng những cái phương tiện để hóa giải, sống trong nghiệp mà không bị nghiệp nó quấn. Cái thứ hai nữa, trả nghiệp nhưng không có bị phiền não. Cái thứ ba, gieo nghiệp không gieo nghiệp ác. Như vậy thì có ba cái phần mà chúng ta hóa giải được nghiệp. Vậy thì bằng thời gian, và cái thứ hai nữa là bằng phương tiện. Tất nhiên thời gian, phương tiện. Thời gian tức là dành mọi tất cả các thời gian chúng ta có. Cái thứ hai, phương tiện là dành mọi phương tiện chúng ta có để chúng ta hóa giải ba cái dòng nghiệp này, thì cái đó người đó gọi là người tu. Chứ không phải chúng ta đi chùa là mình nói mình tu đâu. Không phải là lên trên chiếc chánh điện là mình tu đâu. Có nhiều người đi chùa không tu đâu, nhiều chuyện không, nói xấu. Rồi đi đây là nói, không nói xấu thì cũng nói chuyện tùm lum. Không nói chuyện tùm lum thì cũng đi chơi cho vui. Ở nhà thấy buồn quá đi cho vui, vân vân. Không phải ai đi cũng tu đâu. Và ở nhà cũng vậy, không phải là ai rảnh là tu đâu. Có nhiều người rảnh ta đánh bài, nhiều người rảnh là người ta bàn đề, có nhiều người rảnh người ta đi chơi, hát karaoke, đi siêu thị mua sắm, chứ đâu có rảnh đâu tu, phải không? Nên mình nói là chừng nào rảnh tu, mình mới hỏi lại thiếu nhiều người rảnh sao không tu, thấy không? Vậy tu không phải là chỗ rảnh mà là tu là chỗ có tâm tu hay không. Có tâm tu có thời gian, tức là có tâm tu thì sẽ có thời gian, không có tâm tu không bao giờ có thời gian. Có tâm tu thì sử dụng cái phương tiện đó để hóa giải ba cái cộng dây nghiệp đó, tức là sống trong nghiệp, trả nghiệp và gieo nghiệp. Sống trong nghiệp, mình không bị nghiệp nó chi phối. Mình trả nghiệp, mình không có phiền não. Và mình gieo nghiệp, mình không có gieo nghiệp ác. Như vậy thì người đó sẽ tháo gỡ ra những dòng nghiệp lực. Tại sao ta nói là làm sao để cho nghiệp nó nhẹ một chút? Thì đó, bắt đầu mình tu, mình tháo gỡ dòng nghiệp đó, bắt đầu nó nhẹ là chỗ đó. Như vậy thì mình dành thời gian, phương tiện để tháo gỡ ba cái dòng nghiệp đó bao bọc mà xung quanh mình, đó là người tu. Như vậy dành thời gian như thế nào, dùng phương tiện gì và tháo gỡ nó như thế nào. Thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về vấn đề này nha. Để chi? Để mình có thể được nhẹ nghiệp. Mà mình biết mình nhẹ nghiệp rồi, tất nhiên là nhẹ nghiệp ác. Mà nghiệp ác mình nhẹ được rồi á, thì cái quả báo nó đến nó nhẹ nhàng. Nghiệp ác mà mình nhẹ được rồi, em sống thông dong tự tại. Còn mà nghiệp ác mình còn nặng á, thì thôi, quả báo nặng nề lắm. Sống khó, lòng thông dong tự tại lắm. Chồng quậy nè, con quậy nè, rồi vợ quậy nè, cháu quậy nè, rồi á là đau bệnh nè, rồi nghèo khổ nè, nói chung á tùm lum hết á, nghiệp nặng nề tới đó. Còn mình nhẹ được dòng nghiệp rồi á, thì bắt đầu á là chúng ta sống thông dong tự tại. Nghe không? Có phước sẽ giàu có, à có phước hết bệnh hoạn, có phước con cháu mình có hiếu thảo, ăn học đàng hoàng, không bị mang tiếng mang tai, không có tham gia vào tệ nạn xã hội, vân vân. Còn mình không có phước rồi á thì bắt đầu một đống chuyện nó xảy ra liền. Ông chồng tự nhiên ông sanh tâm có vợ bé, và tự nhiên con trốn học đi hát karaoke, đi bấm điện tử, tự nhiên dâu là nó mê số đề, bán nhà bán cửa. Tức là chúng ta đã tổn phước rồi đó, thiếu phước rồi, thì tự nhiên nó đến. Bây giờ chúng ta phải chuyển hóa, chuyển hóa ba dòng nghiệp này. Đừng cho nó bao phủ lấy mình nhiều quá, mình sở ra, từ từ sở ra bằng gì? Sở ra bằng thời gian và phương tiện. Là sử dụng thời gian mình. Thay vì thời gian mình đi đánh bài, thời gian mình đi chơi, mình sử dụng thời gian để tu. Thay vì là ông ta tu tập mà không có đi qua sông, không có thuyền có đò, mình mượn cái phương tiện, tức là mượn thuyền, mượn đò để đi qua sông. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ nhau về vấn đề này, tức là với đề tài được mang tên là tháo gỡ ba dòng nghiệp A Di Đà Phật. Chúng ta không nói tới nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, mà chúng ta nói ba cái dòng nghiệp chúng ta sống trong thế gian này. Thứ nhất là chúng ta sống trong nghiệp, là một cái dòng nghiệp thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta phải trả nghiệp, là cái dòng nghiệp thứ hai. Cái thứ ba là gieo nghiệp, là cái dòng nghiệp thứ ba. Ba cái này mà chúng ta không chú ý, mà chúng ta cứ đi vô linh trên chánh điện, gõ mỏ cốc 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 cốc, rồi đầu chê nha. Trời ơi, tu tụng kinh có nửa tiếng, tôi tụng kinh ba tiếng. Chú trên Tây Ninh á, Hồng Quy Tam Bảo, ông tu nói mấy chục năm, ăn chay mấy chục năm, Hồng Quy Tam Bảo không có pháp danh. Hỏi chú pháp danh gì? Chưa quy. Hỏi sao vậy? Ông cười. Là trên thế gian này, trên đất nước này, con không thấy ai tu bằng con chứ. Là mô Phật. Không bằng đâu có nể ai đâu. Hỏi sao, chú nói sao? Là không thấy ông trụ trì nào, không thấy ông thầy nào tụng kinh là được 3 tiếng lận dân con tụng ngày 3 thời, thời 3 tiếng quỳ thẳng nha thầy. Ăn ngọ nghe, chay trường nghe, tụng kinh ngày 3 thời, thời 3 tiếng quỳ thẳng nghe. Rồi hết ông thầy nào theo nổi luôn, đâu có quy ai được đâu. Ông cứ nghĩ rằng là mình tụng kinh ba thời, thời ba tiếng quỳ thẳng là người đó tu tốt. Nhưng mà ra ngoài, trời ông khó dễ sợ luôn. Dâu nó nói, trời thầy ơi thầy, ba con tu sao mà ông giặt mắt từng ly từng chút, thầy ơi, nó khổ dữ lắm, làm gì cũng bị chửi chứ. Tu đâu mà tu tụng kinh xong ra chửi à. Chửi nát chứ, làm chịch chút chửi. Tánh ông khó dễ sợ luôn, than. Rồi hôm nay tu kiểu tụng kinh, tức là tụng kinh tính đâu là mình đắc đạo. Thực ra là người đắc đạo trước hết là phải giác ngộ, tháo gỡ tất cả các dòng nghiệp, gọi là những cái kiết sử, những triền cái, những cái dòng nghiệp, những căn bản phiền não, rồi những cái tập khí ở trong tâm của mình tháo gỡ ra. Thì cái tụng kinh đây là một phương tiện để tháo gỡ, chứ không phải mình tụng kinh là mình chứng đắc. Hai cái này nó hoàn toàn khác nhau nha. Mình tụng kinh là một cái phương tiện dùng để tháo gỡ những cái mà ông ta đang nói nãy ra khỏi tâm thức của mình, cho mình được thông dong, mình được an nhiên, được tự tại để trở về tâm của thánh hiền, tâm của thánh nhân. Thì kinh chẳng qua là phương tiện thôi. Chúng ta tụng kinh hoặc ngồi thiền hoặc niệm Phật chẳng qua là phương tiện mà thôi, chứ không phải là mình niệm Phật nhiều là mình đắc đạo, không phải đâu. Niệm Phật ít không đắc, đúng rồi, mà niệm Phật nhiều cũng chưa chắc đã đắc nữa. Nếu chúng ta niệm Phật nhiều, chúng ta dụng công của câu niệm Phật đó để hóa giải ba cái dòng nghiệp này ở trong cuộc sống. Cái thứ nhất là sống trong nghiệp. Sống trong nghiệp thì sao? Bị nghiệp nó chi phối, phải không? Nếu chúng ta sống trong nghiệp, bị nghiệp nó chi phối, thì chúng ta không có làm chủ được cái dòng nghiệp. Mình đang sống trong nghiệp nè, bị nghiệp nó chi phối, mình phải ăn, phải không? Phải mặc, phải không? Phải ngủ, phải nghỉ,
phải có nhu cầu giao tiếp. Tất cả đó gọi là dòng nghiệp của con người đó. Chúng ta đang sống trong nghiệp. Chư thiên á, đâu có ăn. Chư thiên đâu có ngủ. Chư thiên đâu có làm lụng. Tự nhiên á, ta biến hóa ra ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc vậy đó. Ta dùng thiền diệt thực và pháp hỷ thực, nên không có dòng nghiệp con người mình. Dòng nghiệp con người mình phải sanh, phải lão, phải bệnh, phải tử, đúng không? Ở Tây Phương Cực Lạc vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, không có sanh lão bệnh tử. Nên dòng nghiệp người ở Tây Phương không có. Rồi ở Tây Phương á, là không phải ăn các cái vật thực ở dưới thế gian mình đây. Không phải ăn cơm, rồi không phải ăn thịt, ăn cá như dòng nghiệp mình đây. Mình ăn để trả cái nghiệp, và đồng thời mình gieo nghiệp trong cái món ăn đó. Tức là mình trả nghiệp, gieo nghiệp, sống trong nghiệp. Ba cái này nếu mà mình không chú ý, mà mình tu tập dùng cái thời gian là phương tiện tu tập á, là mình tu không có đạt kết quả. Ví dụ như cái cơ thể mình phải ăn. Mình phải ăn tức là mình trả nghiệp con người phải ăn mới sống được. Do đó cái đó là nghiệp của con người đó. Chư thiên không có ăn. Như chúng ta ở cảnh tế Tây Phương Cực Lạc không ăn như chúng ta, ta dùng thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Có nghĩa là ta dùng thiền diệt, có nghĩa là tâm lắng lặng, tịch lắng lặng thì tự nhiên thân ta lớn lên à. Có nghĩa là lấy âm dương của trời đất mà nói vậy thôi, chứ thực ra không phải là âm dương theo kiểu là phong thủy. Mà ý mình nói là khi lấy thiên nhiên đi, lấy cái năng lượng vũ trụ thì cho nó dễ biết. Để ta nuôi sống bản thân mình mà muốn nhận năng lượng vũ trụ đó, tâm phải tâm thiền, gọi là thiền diệt thực. Thiền là gì? Thiền là sự tĩnh lặng của nội tâm, lấy được năng lượng của vũ trụ. Nên quý vị thấy là tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài vào thời của nhà Lương, tức là Lương Võ Đế, tức trước thời nhà Đường của ở bên Trung Hoa đó, khoảng là năm 500 mấy 600 vào đó, thì ngài ngồi thiền ở dưới chùa Thiếu Lâm Tự trong vòng 9 năm không ăn không uống thế nào hết, dùng thiền diệt thực nhập vào trong định, ngưng tất cả các hoạt động của cơ thể. Như vậy thì là người ta mới thấy được là không ăn mà người ta vẫn sống được, cơ thể vẫn nuôi sống được. Thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc người ta không ăn không uống chứ, nhưng mà vẫn sống được bằng thiền diệt và pháp hỷ. Thiền diệt nghĩa là tâm tĩnh lặng để nuôi chính cái tâm của mình, và pháp hỷ là nghe Đức Phật và chư Bồ Tát dạy, lòng của chúng ta tiếp nhận giáo pháp, tâm hoan hỷ sẽ nuôi thân mạng này. Nên nghiệp của con người ăn không có. Ở cảnh đó nghiệp người ăn không có, nên họ không có đau khổ với cái ăn uống của con người nữa. Như vậy con người mình trả nghiệp là phải ăn, nhưng mà mình gieo nghiệp là ăn cái gì. Ví dụ như người ta ăn á, thì người ta ăn chay, còn mình không ăn chay đâu. Cắt cổ con gà, cắt cổ con chó gì ở dưới quê hay hát cái bài cắt cụm cụm đập đầu con cá lóc gì đó. Ở dưới quê hay hát bài đó, chỉ có nghe không, lấy bài là của Nguyên Hồng, bài gì tiếng chài trên sóc bom bo, ta cắt cụm cụm đốt gì đồ ô, con này cắt cụm cụm đập đầu con cá lóc, nấu canh chua bỏ ớt dầm me, nó thấy mấy đứa dưới quê hay hát hát hát. Như vậy thì mình mới thấy là mình ăn ăn cái gì. Bắt đầu chúng ta ăn thịt của chúng sanh. Mình ăn thịt chúng sanh này, chúng sanh có quán ghét mình không? Có quán giận mình không? Như vậy ăn thịt chúng sanh có ba cái tội. Tội thứ nhất là tội sát hại chúng sanh là tâm ác. Tội thứ hai là cách thức giết chúng sanh là tội tướng. Thứ ba là chúng sanh đi theo quán hận, theo báo quán của mình. Cái đó là ân quán trả dây. Ăn thịt chúng sanh, thay vì mình trả nghiệp là mình phải ăn, nhưng mà mình ăn thịt chúng sanh mình lại gieo cái dòng nghiệp mới, thấy chưa? Như vậy thì mình ăn ăn cái gì? Thì người tỉnh giác, người tu tập á, ta ăn ta không có gieo dòng nghiệp mới nữa. Bắt đầu á, nếu có ăn thịt ta cắt thịt ta ăn, có nghĩa là ta làm sẵn cắt về, nó giảm bớt được một phần, giảm được một phần sát sanh. Nhưng mà hỏi có tội không? Có chứ. Tội là tội sát sanh gián tiếp. Nó có hai tội: sát sanh gián tiếp và sát sanh trực tiếp. Sát sanh trực tiếp tội nặng hơn sát sanh gián tiếp. Người sát sanh gián tiếp là người nuôi nè, người mua bán nè, môi giới nè, người cắt xẻ nè, người nấu nè, vân vân, người ăn nè, cái đó là tội sát sanh gián tiếp. Còn tội sát sanh trực tiếp là cầm dao đập người ta, cắt đâm người ta đó, tội sát sanh trực tiếp. Sát sanh trực tiếp tội nặng nhất. Tội sát sanh gián tiếp tùy vào cái sự gián tiếp đó như thế nào mà nặng nhẹ khác nhau. Như vậy thì mình ăn là ăn cái gì, chứ không phải cái gì mình cũng ăn. Nó là tu đó. Tu á, bắt đầu chúng ta gieo nghiệp, mà trả nghiệp, rồi chúng ta gieo nghiệp. Mình đang sống trong nghiệp này, mình phải gieo nghiệp. Bây giờ mặc cái gì? Bây giờ mình ăn uống mặc nghỉ thôi. Uống cái gì? Có nhiều người uống uống rượu đó, cắt cái mỏ dịch sim á, cắt mỏ dịch sim chỉ máu dùng rượu quậy quậy lên uống bổ lắm. Còn cái đuôi rắn á, rắn hổ mang, hổ giò, rắn máy rầm vậy đó, đầu cắt cái đuôi đó nhỏ 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 nước vô rượu á, quấy quấy lên người uống ly trời bổ dễ sợ. Hôm đó mua con rắn ở bên Campuchia đem về, rắn 7 kg, cắt cổ lấy máu quậy uống rượu rồi ngâm nguyên rắn phanh chậm. Bắt đầu mới có đêm đó thôi, bắt đầu nghe nó khù khù dưới cái bộ ngựa á. Nghe khù khù khù, ông thức dậy, ông lấy đèn pin gọi, không thấy con rắn nào chứ. Ông nằm vô nghe khù khù khù, mở mắt ra thấy nó chạy tường, nó chạy nguyên cái bóng á. Chạy tường chạy rầm 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 nhà, nghe rầm 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 nhà. Bắt đầu ông nằm bao, kêu á, là nó kêu gửi nó vô chùa, nó mới chịu. Chứ không gửi vô chùa, nó không chịu. Mà ông lỡ bán rồi. Bắt đầu chiều đó ông bán hình như bán 1.5 cây vàng hay gì đó. Rồi bán nhiều tiền lắm á. Nghe mình lâu quá thì không hơi quên bán giá gì đại loại ông bán. Bán xong rồi nằm bao thấy gì đó. Quản hồn đi chuột lại lỗ 5 chỉ. Đó ông rượu rắn bổ lắm á. Bữa nào kiếm con nào ra uống bắt đầu nó chạy theo. Còn có người á là... cắt cổ ngâm gắn trăm chia 10 mấy ký ngâm rồi đầu nổi cái mục cái là đi luôn, bệnh luôn, đi luôn, thế nó báo quán. Tất nhiên là có những con báo, tức là nó có đủ năng lực của tâm linh nó báo, chứ không phải con nào nó cũng báo đâu. Có con không đủ năng lực, mình có phước nhiều quá nó báo chưa được, đầu nó canh nè nha, nó canh tới tổn phước nhảy vô, canh tới tổn phước nhảy vô. Giống như là Ngộ Đạt Thiền Sư vậy đó, 11 kiếp trước đó là hại triệu thố, ổng đi theo ông canh. Này, Ngộ Đạt Thiền Sư á, thì kiếp nào ông tu chứ á, nên ông nhảy vô không được. Ông canh nha, ông canh mà lúc nào mà cái tâm tu mà hở ra nó nhảy vô báo quán liền. Nên mình giờ đó nhiều quán trái lắm, nhiều quán kết lắm, nhiều đời nhiều kiếp tới giờ đó mình đã gieo nhiều cái duyên ác với người ta rồi. Nên giờ ráng tu, tu phải cho nó liên tục nha. Cái thời gian ta tu á, thời gian mà mình tu không liên tục á là nó nhảy vô liền. Nó nói là ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Mình niệm Phật không có tu liên tục thì nó nhảy vô. Nếu ai không có tu liên tục thì cũng có phước đỡ. Nếu mình không tu liên tục mình tạo phước đỡ xung quanh, mình nhảy vô dội phước nhảy ra, nhảy vô dội phước nhảy ra. Nên người mà có phước á, thì không có ai phá được mình hết á. Nhưng mà hết phước rồi gọi là tổn phước rồi, lúc đó mình mới thấy cái cảnh thảm. Nên làm gì làm phải tạo nhiều cái phước báo. Mà phước báo á, mình tạo ra cho có phước báo thì đừng làm tổn phước. Tại ví dụ như mình tạo ra năm mình xài 10 là thiếu triệu năm mày còn gì nữa đâu phước, phải không? Nên đừng có làm gì tổn phước. Một câu nói thất đức tổn phước, một cái ý nghĩ nó tổn phước, một cái hành động nó tổn phước. Ví dụ như mình ăn nữa bỏ nữa tổn phước, ta không có ăn, thấy không? Ăn thì kêu ít thôi. Có nhiều người vô quán kêu la liệt trên bữa trước á, là có gia đình của Phật tử đó, thầy đi giảng gần đó, sao nguyên cái gia đình lại thỉnh thầy vô quán ăn cơm buổi chiều đó, chưa ăn cơm, vô cái nhà hàng chay ra ăn cơm, kêu quá trời kêu luôn, là gì đâu có 4-5 người là kêu mấy chục món lên luôn, ăn không hết. Thầy mới kêu nhà hàng bỏ trong cái bọc rồi thầy đem về, đi qua bên Mỹ bỏ bọc đem về gọi là go away. Còn bên Úc á là take away, bên Mỹ á là đó đại loại gì đó, tức là đem về. Còn thầy kêu đem về cái cổ á, thầy không hiểu cổ nói gì, cổ ra hiểu thầy vậy đó. Cái thầy hỏi nói gì, trời ơi quê lắm thầy ơi, bỏ đi ăn xong bỏ đi quê. Thầy là không quê, mình mua đem mình ăn hết đem về gì đâu quê, không gì đâu á, là dư hơn 2/3, ăn có 1/3 à, ăn gì nổi, ăn đem về cổ khỏa tay quê lắm, nó là không quê đem về. Như vậy thì mình vô tình á, mình ăn á có 1/3 à, mình bỏ 2/3 mình bị tổn phước chưa. Nên xài điện xài nước tất cả cái gì đó mình phải tiết kiệm. Ở nhà không phải của mình cũng tiết kiệm đó. Không phải là của chùa muốn xả sao xả, có nhiều người lại chùa xả hết trơn, hỏi là sao mà không tiết kiệm chứ, của chùa mà thầy rồi sao, của chùa mà nhiêu điện này bắt lên hết đi rồi tự nhiên chùa in tiền ra trả hả, chùa cũng phải tiền, với tiền đó đâu của bá gia bá tánh. Nên mình xài của bá gia bá tánh là gì, là mình nợ người ta rồi, tổn phước rồi, xài đủ thôi. Do đó mà mình đóng góp vô được nhiêu mà mình xài vậy. Nên có nhiều người nói vô chùa con ăn có bị thiếu nợ hay không? Tùy à, mình đóng góp vô nhiều hơn cái mình ăn đâu có thiếu nợ. Đóng góp bằng cách công quả, đóng góp bằng cách đó là cúng dường, vân vân, bắn góp bằng cách tu tập hồi hướng. Coi mình có cái gì không? Có tu tập hồi hướng không? Có thì cũng là đóng góp. Mình công quả tức là mình vô mình làm rửa chén, quét nhà hay là gì, có không? Có cũng là phước báo. Rồi mình có cúng dường không? Có. Như vậy có lớn hơn cái mình ăn là không có nợ. Còn ba cái đó mình không có, lại chùa quậy không à. Thấy người ta làm công quả lách không làm gì chứ, lâu lâu lột cái mánh ít. Ta cúng dường mình cũng cúng, bỏ bao thơ không, không có miếng gì chổng chứ. Rồi hỏi có nợ không? Có. Vậy chứ lợi ăn của người ta không trả gì chứ, nợ chứ chắc gì nữa, chứ không có gì đâu nợ. Còn có nhiều người á, lợi không dám ăn thôi, ăn thiếu nợ. Hỏi có cúng dường không? Có. Cúng dường nhiêu? Cúng 100. Vậy ăn nhiêu? Ăn 5,000, mặc vốn như nhiêu, dù ăn chay có nhiêu, gạo miếng gì miếng mấy miếng đậu hũ 5,000 bạc vốn nhiêu, còn lời 95,000 đó, ăn đi không lỗ đâu sợ. Có cũng chậm không? Ăn đi không lỗ đâu sợ. 50 ăn đi bảo đảm, 20 ăn đi bảo đảm, 10,000 ăn bảo đảm, còn lời 5,000 mà chứ sợ gì. Gần người đó con không có tiền cúng, hỏi có rửa chén không? Con rửa chén sáng giờ xuống bếp làm lụng sáng tới giờ, ngày người làm nhiêu, bây giờ tính giá rẻ đi lên trên thành phố làm 1,5 triệu tháng là rẻ nhất rồi đó, là nít đi rửa chén đó 1,5 triệu tháng, vậy ngày cũng 50,000 mà phải không? Mình làm nửa ngày cho chùa cũng được 25,000, mình ăn bữa cơm cũng còn lời 20, đó là mình làm buổi sáng thôi đó nha, còn làm buổi chiều là lời 45, đó, tại ngày 50 mà ăn bữa cơm lời 45, ăn hai bữa còn lời 40, mà còn xách đồ đem về quê luôn, thấy không? Còn người nào mà không làm mà không cúng dường vô là sách bịch đem về rồi nợ, trừ trường hợp là người ta dư đồ người ta cho thôi à, còn tự động mình sách về là nợ thấy chắc rồi đó. Như vậy thì mình là sống trong cái dòng nghiệp nó đang bao vây mình đang sống trong dòng nghiệp nè. Như vậy cái người sống trong dòng nghiệp mà không bị nghiệp nó lôi, cái người đó là mấy người hay á, sống trong dòng nghiệp mà không bị nghiệp lôi. Có nghĩa là chúng ta biết tiết độ trong ăn uống, biết tiết độ trong ngủ nghỉ, biết tiết độ trong lời nói, biết tiết độ trong hành động. Thì cái người đó sống trong nghiệp mà không bị nghiệp nó lôi. Ví dụ như mình sống cái nghiệp mình phải ăn, bị cái món ăn nó lôi mình. Sống trong dòng nghiệp bị nó lôi mà. Nó lôi đi đâu? Nó lôi ăn con rắn rồi đó. Lôi ăn ốc khỉ. Nghĩ tự nhiên cái cột người ta lợi, cái đập đầu, dở cái nắp sọ người ta lên ăn hả? Quý vị thấy nghiệp nó lôi chưa? Nghiệp lôi nhưng mà mình tiết độ, mình ăn như ăn chay, kiểm soát được cái ăn. Thì thấy không? Mình ăn mình kiểm soát được cái ăn, uống mình kiểm soát được cái uống, thay vì uống rượu máu rắn nào thôi, bây giờ mình uống nước suối đóng chai dần dần. Uống nước là để làm gì? Nước là cái cuối cùng để nuôi cho cơ thể mình thôi. Người thiếu nước dễ sanh bệnh lắm. Ví dụ nhất là các cái bệnh sỏi gai cột sống, rồi sỏi mật, rồi sạn thận rồi đó, do mình uống thiếu nước, trong ngày uống thiếu nước nên nó không có tẩy các chất đó ra, nó tồn động xuống, nó lắng cặn cái xuống, nên người phải uống đủ nước. Đủ nước là sao? Người đủ nước là một người cân lên 10 kg cân nặng thì uống 0.4 lít nước ngày là đủ nước, nhiều hơn tốt, còn đừng nhiều quá nha. Bữa đó xuống dưới Đồng Tháp thấy ông tiểu ra ông mửa quá trời mửa luôn, hỏi sao con uống nước nhiều quá thầy ơi, trời uống nước gì tới mửa dữ vậy, ông đâu uống nước xỉn quá trời chịu không nổi. Hỏi sao mà tự nhiên uống nước xỉn nha, đánh bài ông nào thua uống một ly nước. Trời ơi, ông sao mà ông ở trên này ông về ông thăm ở dưới quê đánh bài với mấy ông mày ở hàng xóm ông có biết đánh bài đâu, đánh sao thua không à, uống muốn chết luôn, ra ngoài ông mửa. Cái đó uống đó dư rồi đó nghe. Còn mình uống là nước này nè, là 10 kg cân nặng là 0.4 lít nước, tức là 50 kg cân nặng uống ngày 2 lít nguyên ngày luôn, trong đó có cả ăn canh đồ chẳng luôn á, tính luôn hết đó, đó là 2 lít là đủ. Nhưng mà đừng uống quá nhiều không được, quá nhiều dư kiểu nó đánh bài uống nước là dư. Còn mình uống lên 4 lít cũng không sao nữa, uống chia đều ra như vậy. Đầu mình nó uống vô lít rượu nữa, uống vô lít bia nữa dư không? đâu có xài gì đâu. Như vậy thì gan với thận mình nó phải tải, nên người uống rượu uống bia nhiều dễ bị ung thư gan là chỗ đó đó, dễ bị liệt cái thận, gọi là suy thận. Dần dần nó hoạt động tải nhiều quá, nên mình uống nước đủ để tống các cái chất độc mà ra khuya ra ngoài cơ thể. Nên mình ở trong cái dòng nghiệp á, là mình ăn, nhưng mà mình không bị cái ăn nó chi phối. Mình ở trong dòng nghiệp ngủ mà không bị ngủ nó chi phối. Mình ở trong cái dòng nghiệp á, là uống không bị uống chi phối. Trong dòng nghiệp mặc không bị mặc nó chi phối. Còn nếu bằng không, chúng ta sống trong dòng nghiệp, bị nghiệp nó chi phối hết tất cả hoàn cảnh sống mình luôn, gọi là sống trong dòng nghiệp. Nên người tu bắt đầu không bị chi phối cái dòng nghiệp nữa. Chúng ta có bốn cái lớn nhất: ăn, mặc, ở, bệnh, là bốn cái lớn nhất. Cái đó gọi là tứ sự của vị tỳ kheo đó. Chúng ta cúng tứ sự, quý vị nghe nói cúng tứ sự không? Cúng cha tăng á, có cúng tứ sự. Bữa đó có cô Phật tử cúng cha tăng ở trên cái an cư kiết hạ, thầy dẫn đoàn cúng cha tăng. Thì cúng cha tăng là đem cái bịch nè, ra trong đó có khăn nè, có kem đánh răng nè, bằng chải nè, xà bông cục nè, xà bông sữa tắm nè, xà bông bột gì quá trời ở trong đó luôn. Điểm ra mười mấy món. Cái cổ quay ngày cổ hứa cúng tứ sự mà giờ lên tới mười mấy món. Cổ là tứ sự là bốn thứ, mà sao mình cúng tới mười mấy thứ? Nghĩa là mình cúng sai đó. Ý con nói cũng ngày cổ quay ngày cổ hứa, cái như là hiểu biết nhiều vậy đó. Tứ sự mà cúng tới mười mấy món là mô Phật. Tứ sự không phải là bốn món. Tứ sự là ăn, mặc, ở, bệnh. Có thể cúng 100 món cũng được nữa, nhưng mà nó vô bốn cái này, là bốn cái sự việc sinh sống cùng vị tỳ kheo. Ăn, có thể ăn 100 món, thức ăn 100 món, trái cây năm màu đó. Ăn thì ăn 100 món, ngàn món được nữa. Đã gọi là cái sự việc thứ nhất là ăn. Thứ hai là mặc. Mặc có thể đồ bông, đồ xanh, đồ vàng, đồ tím, ca tê, sa ten gì không biết. Ai muốn mặc gì mặc, muslin gì cũng được. Phải không? Đó, hồi xưa giải tám Mỹ A gì hồi xưa nhớ là đi mua của mấy cái thương nghiệp. Tại hồi xưa nhà thầy gần thương nghiệp, nên ta nhập về biết giải nào chứ. Đi giác tiếp người ta. Thứ hai á là mặc. Thứ ba là ở. Ở tức là nhà mình á. Cái buồn ngủ rồi nhà mình nó là ở. Rồi bệnh là dùng thuốc. Nên bốn cái đó đó. Như vậy thì trong cái đời sống mình bốn đó: ăn, mặc, ở, bệnh. Như vậy thì bốn cái đó muốn cúng nhiều cúng mà gọi là tứ sự. Chứ không phải tứ sự là bốn món. Nên mình tứ sự đó làm cho mình khổ. Nó nghiệp của tứ sự này làm cho mình khổ. Mình khổ có miếng ăn lắm. Ta nói gọi là miếng ăn là cái gì? Miếng ăn là cái tồi tàn. Ăn mà không được lộn gan lên đầu. Nên ta dành ăn dữ lắm. Dành ăn nhiều hình thức. Dành ăn trực tiếp và dành ăn gián tiếp. Dành ăn trực tiếp là lên bàn này có nhiều xỉa trên của người ta, gọi là dành ăn trực tiếp. Còn dành ăn gián tiếp là tranh ăn phía sau á. Ví dụ như ông già để lại mấy công đất. Bắt đầu anh chị em dành nè. Ở dưới Cà Mau bị rồi nè. Bà già, ông già chết rồi, bà già còn lại 5 công đất. Đâu có 4 đứa con gì đó. Đi làm ăn tứ tán không ai nuôi, cất cái chòi chòi dịch gì ở, nghèo không chết luôn. Không 4-5 năm không đứa nào thăm, chứ đi biền biệt luôn, mất luôn. Bệnh tật ốm đau gì nhờ hàng xóm không, mà tự nhiên con lộ nó phóng cái con lộ đó, phóng trẻ ngang đất một cái. Bắt đầu đất công có 2 chỉ à, thành công 20 cây. Gì thấy không? Đất nó trẻ ngang cái thôi, thành công 20 cây. Thì trẻ mất công 5 công trẻ mất công còn 4 công. 4 công 20 cây, 80 cây. Ở dưới quê 80 cây vàng uy tín lắm nha. Rồi đeo có 2 chỉ vàng mà lo le cả sớm biết rồi đó. Chứ đừng nói 20 cây. Như vậy thì bà già còn lại 4 công đất. Bắt đầu tự nhiên năm đó Tết con cháu nó về. Nó đi rồi, nó dành nuôi. Úc á, nó dành nó là má để tôi nuôi nha. Mấy bà không có sen vô đây nha. Mấy cái bà hai là trời, tao cực khổ gia đình lắm, tao cho tao mấy năm nay tao đi làm ăn xa nhà, cho tao báo hiếu đi Úc, cho má báo hiếu đi, để cho chị báo hiếu má đi Úc, nên tao nuôi má chứ biết sao, nuôi má hưởng bốn đất trong có gì chứ, vỗ dành trời ơi. Bắt đầu mua cam nho Mỹ, lúc đó bà già ăn thoải mái luôn, hồi nào giờ là gọi là thèm khô luôn á, mà bây giờ cam nè, quýt nè, nho Mỹ nè, xài nè, nói chung cái gì cũng mua, quần áo mới trời, nó mua về tấp nập luôn. Tự nhiên con cháu nó có hiếu ngang, bởi vì cảm ơn mấy ông phóng đường. Không có đường thì làm sao con nó có hiếu? Bởi vì phóng cái đường ngang tự nhiên cái tâm hiếu nó nổi lên à. Không phải chỉ cái chùa mọc tâm hiếu nổi lên cũng đỡ, cái đường phóng ngang tâm hiếu nổi lên. Đứa nào nuôi đứa đó hưởng vốn đất chỉ có nhiêu thôi. Bắt đầu về dành ăn. Trời ơi, mấy anh chị em chửi lộn với nhau nghe là nhức đầu luôn á. À, đồ thứ này đồ thứ kia tham gì, người này nói người kia tham, người kia nói người nọ tham, có nhiều diễn xấu nói ra hết, ghi lại cuối cùng để mà xét công với tội á thì đọa địa ngục hết luôn. Tại vì mình khui ra thấy toàn tội không, người này khui tội người kia, mẹ ăn cắp nè, ăn trộm nè, đánh chồng nè, rồi gì nói chung là hỗn láo vậy đó. Đồng ta khui ra ghi lại hết bốn người à, đọa hết. Tại người nào cũng có tội, không có người nào mà à, được ngon lạnh trên đó gọi dành ăn đó. Nên ta bị cái nghiệp ăn, nhưng ta ăn thế nào à, như vậy thì cái mình á bị cái nghiệp là chúng ta phải ăn. Nhưng khi cái miếng ăn á, chúng ta không có dành ăn với anh em, ăn trong tình trong nghĩa à, khi mà cái miếng ăn chúng ta ăn á, ta phải biết nhường nhịn. Rồi cái miếng ăn ta ăn cái gì, không ăn sát mạng chúng sanh, ăn nhường nhịn, ăn trong tình giữ nghĩa, và chúng ta ăn không sát mạng chúng sanh. Cái đó mới người Phật tử chứ, ăn mới lên nhường chứ gì. Và bốn người á, tự nhiên có bốn trái chuối thấy ngon quá lên lột hết trên bàn á, ngồi ăn nè, nhất là ăn với mấy ông tiểu nhỏ nhỏ gầu cũng chết luôn, lên cũng xỉa trơn không còn gì chứ. Đúng rồi, và sắp với mâm mấy ông tiểu rồi gầu lắm, mình đâu dám nói đâu mà cũng không dám nói không nữa. Lên cái là có gì ngon xỉa trơn không còn miếng nào chứ, mình nó ngồi sao cái như lớp cháo còn miếng nào chứ. Ăn ta phải chia, ăn đồng chia đủ, ăn gì đó như vậy, ăn phải nhường nhịn lẫn nhau. Cái người mà nhường nhịn lẫn nhau đó à, thì mình mới thấy được cái tâm của mình. Ví dụ như cái trái chuối mẻ làm hai, thấy bên nào ngon, bên nào lớn thì mình đưa cho người ta. Giống hệt cái mía vậy đó, bẻ xuống cái đọt chót giót trên cái gốc cho người ta khúc giữa mình ăn. Ở dưới giót nó lên toàn là râu không, ở dưới lên trên đó thì lạc nhách đó, để cho người ta. Còn cái chân giữa để cho mình chặt cái mía thôi, làm thấy mình chia cái mía là biết tâm mình sao rồi, biết tâm mình nó tệ tới mức độ nào rồi. Thấy không? Như vậy thì người ta nói ăn á, mình nhường nhịn lẫn nhau, nhưng mà mình ăn cũng phải biết tình biết nghĩa. Anh em dành đất đâm nhau đó, đó ăn không biết tình biết nghĩa đó. Rồi á, cha mẹ để lại của cải thưa nhau ra tòa dành giật với nhau, cái đó là ăn mà mất tình mất nghĩa, nó không biết tình mất nghĩa đó. Nhưng người Phật tử mình không phạm những điều đó, mang chất tương đối ở đó. Và cuối cùng mình ăn cái gì? Ăn á, những cái mà không sát hạng mại, không làm đau khổ cho chúng sanh. Người ta ăn nên ta ăn chay đó. Ăn chay thì ăn cỏ. Có nhiều người nói ăn chay không có sinh mạng, sao có chứ, cây cỏ không có sinh mạng chứ. Nhưng mà cái sự đau khổ nó quá nhỏ, tại vì nó là chúng sanh phải là hữu tình mà chúng sanh vô tình, nên sự đau khổ nó nhỏ, nên tội mình ít, nên mình tu hành mình hồi hướng đó, mình hồi hướng pháp với chúng sanh. Trong đó có những cái vật thực chúng ta ăn như cây như cỏ để nó tiến hóa ngược và lên, và chúng ta đồng thời chuyển hóa cảnh giới để chúng ta không vào cái nghiệp ăn này nữa, là chúng ta chuyển hóa cảnh giới khác, không phải ăn cái vật thực nữa, nên không phải nợ những cái mạng ở tại thế gian này. Nên ta chọn lựa ăn, nên ta chọn lựa ăn chay, hoặc là ăn những con vật nhỏ, hoặc giả là ăn chay càng nhiều càng tốt, là chỗ đó để ta đi đến sự công bằng. Nên đó, nên người không bị dòng nghiệp ở trong cái dòng nghiệp mà chi phối nữa. Do đó ta làm chủ và lại tiết độ trong cái ăn, tiết độ trong cái mặc. Thay mặc quá nhiều đi, thì chúng ta mặc vừa phải thôi. Mà mặc cái gì? Ví dụ mặc áo lông thú, mặc áo lông cừu. Đi qua bên Úc có thấy nó gọt cái lông cừu hết, dám mặc áo lông cừu luôn. Cừu tự nhiên lông ta dài dài, nó bắt vô ha, bắt đầu lấy cái cây tông đơ á, để xẹt 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 đẩy hồi chợ lỗi. Còn cục nó lớn. Bình thường thấy lớn là đẹp lắm, lông xù lên nó trắng bao đẹp lắm. Vô hồi gọt cái ra rồi không còn con cục thịt lớn này. Chạy gần nhông lạnh muốn chết luôn, thời lúc mà tháng lạnh á. À, gọt sống lông ra rồi lạnh muốn chết luôn, thấy miên cù mà nó chạy cục thịt bá lớn đây, chạy rồi nhông thấy hết, dám mặc đồ lông thú luôn. Thấy không? Rồi mang dép, thấy không? Mang dép cũng là mặc đó. Hoặc là mình mặc đây, mặc áo da cá sấu, da cọp, da beo đó, đại loại là nhiều cái loại da. Nghe mình thấy nó lột xuống, mình thấy mấy cảnh nó lột cái da đó, mình hết dám cầm dây nịch da đó. Mình hết cầm đây, nói Phật tử thôi nghe, còn ngoài ai muốn làm gì làm. Mình đây là Phật tử. Nên ta bớt cái nghiệp sát. Chúng ta là tăng trưởng lòng từ bi của mình lên trong cái mặt của mình á, nhất là tiết độ trong mặt. Cái thứ hai, mặc cái gì? Không nên mặc những cái đồ lông đó, và không nên mặc cái đồ da của người ta. Như vậy phải lột da người ta. Thấy không? Trong cái mặt đó, chúng ta cũng phải tiết độ giữ cái dòng nghiệp đó. Lợi mình thể hiện lòng từ bi của mình. Rồi trong uống, rồi trong nghỉ ngơi cũng giống như vậy. Như vậy thì chúng ta sống trong nghiệp mà không bị nghiệp nó chi phối nữa, có nghĩa là thông dong tự tại, không bị nghiệp nó chi phối những cái đó. Cái thứ hai nữa là người ta trả nghiệp. Trả nghiệp là gì? Có nghĩa là mình đã gieo nghiệp trong quá khứ, bây giờ mình là trả nghiệp, nhưng mà cái trả nghiệp đó chúng ta không gieo nghiệp. Còn cái người nào mà trả nghiệp mà gieo nghiệp thì người đó tiếp tục đi sanh tử luân hồi. Trả nghiệp gieo nghiệp là sao? Bây giờ ví dụ như hồi trước mình tán người ta, ta giờ người ta tát tay mình lại, gọi là trả nghiệp. Nhưng mà mình trả nghiệp mình có đồng ý sự trả nghiệp đó không? Ta tát mình chịu không? Hay là mình tát là mình chửi lại, người ta chửi một câu, chửi lại 10 câu, gọi là khôn. Như vậy thì người mình tát ta, người ta tát lại mình trả nghiệp. Mà mình trả nghiệp đó rồi mà mình mới chửi bới người ta, mình tát lại mình gieo cái dòng nghiệp mới thì đi trong sanh tử luân hồi. Nên con có nhà Phật trả nghiệp mà không có gieo nghiệp, mà không có gieo nghiệp ta gọi là chỉ, nên gọi là thiền chỉ, là dừng lại. Chỉ gì? Dừng tất cả các nghiệp lại. Mà nghiệp xuất phát từ trong ý. Kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Nên nghiệp tác từ trong ý, nên giữ từ trong ý mà giữ lại. Như vậy thì người ta dùng cái câu niệm Phật để người ta giữ từ trong ý lại. Ví dụ như A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, mình muốn tát người ta dữ lắm, người ta tát lại. Nãy giờ nó sôi gan, sôi lên rồi phải không? Bắt đầu muốn tát ta lại, mình dùng cái phương tiện A-di-đà-phật, 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 chừng nào tan tâm mình thôi. Nghĩa là dùng để quá giải tâm mình, không có gieo nghiệp mới. Nghiệp mới từ trong ý mà sanh, mà từ ý mới có lời nói, từ ý mới có hành động. Do đó mà khi mình trả cái nghiệp cũ mà mình không gieo nghiệp mới, mình dừng tất cả các dòng nghiệp, thì người này cơ hội giảng sanh rất là cao. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật có bài chú giảng sanh Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha đó, có nghĩa là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Nhổ tận gốc của nghiệp chướng là căn bản đắc sanh tịnh độ. Gốc của nghiệp chướng nằm đâu? Nằm trong ý mình chứ đâu. Kinh Tăng Nhất A Hàm dạy tác ý là nghiệp. Như vậy gốc nghiệp chướng là từ trong ý của mình, nên nhổ tận gốc nghiệp chướng là nhổ từ trong ý, bằng cách sám hối nó hết ý ác, bằng cách thiền định nó hết ý ác. Do đó giữ cái ý của mình bằng cách thiền định, bằng cách sám hối không còn ý ác, bằng cách tham thiền nhập định vân vân, thì cái ý ác đó, nó không còn nữa. Là nhổ tận gốc nghiệp chướng ta gọi là chỉ dừng lại tất cả các cái. Nên ta trả nghiệp mà không có các thái độ xấu khi ta trả nghiệp, mà luôn luôn lúc nào cũng hoan hỷ tha thứ khoan dung độ lượng, chỉ dừng lại tất cả dòng nghiệp ở trong tâm. Nên mình giờ đang trả nghiệp, bị người ta chửi đang trả nghiệp đó, bị chồng bỏ đang trả nghiệp đó, bị người ta đối xử tệ đang trả nghiệp đó, bị nghèo đang trả nghiệp, bị xấu đang trả nghiệp, bị bệnh đang trả nghiệp, bị già đang trả nghiệp đó. Thế vậy già có buồn không? Không buồn. Ta chửi có giận không? Không giận. Tức là mình không gieo nghiệp thôi, không giận để không gieo nghiệp. Chứ mình có quyền giận, có quyền giận, có quyền đánh ta, có quyền thù hận. Nhưng mà giận, thù hận, chém giết, tất cả đó gieo dòng nghiệp mới mà toàn nghiệp ác không à. Mà nghiệp ác mà chỉ biết cái đâu đó. Nghiệp ác chừng nào đọa sâu chừng đó. Tâm ác nặng nề gọi là ác trượt, mà trượt nó đen đọa ngược và xuống. Nên trả nghiệp mà người ta không gieo nghiệp bắt đầu tu. Mà không gieo nghiệp không được. Do đó người ta phải dùng cái phương tiện để cho không gieo nghiệp, bằng cách ta niệm Phật, bằng cách ta thiền định, quán hơi thở, bằng cách quán nhân duyên, quán giới phân biệt, vân vân. Nhưng mà đa số ta tu theo niệm Phật, nó dùng câu niệm Phật để quá giải. Ta chửi mình cái, mình tính chửi lại. Mà vừa mở miệng ra, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Hoặc hít hơi dài nha. A-di-đà-phật, 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 đừng thở nha. Chừng nào mà nó hết giận mới được phép thở. Chứ còn giận, còn niệm hoài, chừng nào giận nó tan thôi à. Biết sao không? Lo thở không mà đâu có nhớ giận đâu, quên giận. Nên quý vị thực tập thử nha. Mình khởi lên lòng tham, cái tự nhiên mình gặp vàng ta muốn lấy, muốn ăn cắp. Hồi xưa mới đi đạo tràng mất áo tràng, mất dép hoài, mất tiền nữa, ta để trong cái túi nè, mất nữa. Nhưng mà tu thời gian sau người ta hiểu rồi, hiểu nhân quả nghiệp báo, người ta không dám ăn cắp nữa. Chứ mới đầu tu các đạo tràng mất hoài, mất tiền, cái cô kia lột cái chiếc nhẫn bỏ trong cái tài nải, tại tu bắt quan trai đâu dám đeo nhẫn, giới thứ sáu không đeo tràng hoa dầu thơm hương hoa, để trong tài nải hồi mất tiêu. Trời ơi khóc quá trời luôn. Con cháu cho tiền mót lận túi hò, túi giạc, túi xe, mua được cái khoản đi tu ngày một mất tiêu. Tu bữa đó ra về nó phiền não dễ sợ, thấy mặt giống thua bài. Nên ta mình khởi lên tâm muốn gian tham, thấy người ta lột chiếc nhẫn ta để cho ông cặp mặt đầu mình, hồi nào giờ mình thấy vàng mình khoái. Nên mình tìm cách mình cắp người ta, đầu tâm tham nổi lên không, hít hơi dài đi. A di đà phật, chừng nào hết tâm tham đó nghĩ niệm, chừng nào còn tâm tham còn niệm, phải không? Là của người ta lấy gì? A di đà phật, của người ta lấy nợ chết. A di đà phật, kim sao là vô làm trâu làm chó làm bò nhà người ta trả. A di đà phật, cái mình quán sát hồi cái tự nhiên tan tâm tham đi à, thấy không? Như vậy thì mỗi khi tâm mình nó khởi lên gì anh ta dùng phương tiện, cái đó gọi là phương tiện để hóa giải đó, đó là dùng phương tiện. Và chính cái phương tiện đó nó sẽ hóa giải được tất cả các phiền não ở trong tâm của mình khi chúng ta trả nghiệp. Chứ thường ra người ta trả nghiệp ta gieo nghiệp mới chân đó, tất cả người ta hại mình hại lại, thù tạc giảng lại. Nè, cái người á, thù tạc giảng lại nghĩa người ta hại mình á, mình hại lại à. Nó đánh tôi, nó chửi tôi, nó mắng tôi à. Ai ôm lòng hận ấy thì quán thù mãi không nguôi. Nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó chửi tôi, ai không ôm niềm hận ấy thì quán thù được hóa giải. Ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy nên tất cả đều phải trả nghiệp, mà cái thái độ người ta trả nghiệp, nếu ta biết đây là nghiệp của mình đã gieo, bây giờ phải trả. Ta đòi mình phải trả, vui vẻ mà trả, trả rồi nó nhẹ re. Đâu thử coi quý vị chấp nhận trả tự nhiên nó nhẹ re, mà không chấp nhận trả nó nặng nề lắm. Ví dụ như là sáng sớm người ta chửi mình, mình đâu biết đâu, đi vô mày chợ mua đôi dép, sáng sớm đứt đôi dép đi vô chợ mua đôi dép, hỏi đôi dép này nhiêu chị? 50 ngàn. 5 ngàn được không? Bắt đầu trả giá, bắt đầu chửi. Trời ơi, chửi một đoạn đốt muối nữa chứ. Sáng sớm chưa mở hàng mà ta kêu 50 ngàn trả 5 ngàn được không? Đốt muối nghe rốp 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 rồi chửi quá trời. Tôi đâu làm đâu chửi, bán thôi làm gì đâu chửi. Nghiệp của mình á. Hồi xưa mình hay ra chửi người ta. Bây giờ đủ duyên rồi. Nghe không? Đủ duyên bị người ta chửi lại mình cười. Mình nói là giờ sáng sớm đòi nợ sớm dữ ha. Thấy không? Bắt đầu ta chửi đồ ma, đồ quỷ quậy người ta rồi ha. Vậy chứ ta kêu 50 ngàn trả có 5 ngàn à. Thấy không? Trừ trường hợp mắc kiến mà thôi à. Mắc kiến kêu 100 ngàn trả, cái tiền 10 ngàn là bán liền tại chỗ. Mắc kiến mà chạy xe. Mắc kiến này nhiêu thầy? 120. Vậy Cà Mau á. Rồi sáng cho thầy mắc kiến thầy. Không mua không, cứ theo nẻo nẻo hoài. Cái thầy hỏi nhiêu? 120. Nghe cái thầy nói này 8 ngàn, biết ta mua không nữa, bán thầy luôn, mở hàng luôn, dính lấy luôn chứ sao. Lấy mang một hồi mắt nó nhức muốn chết luôn. Kiến bỏ luôn 8 ngàn, nó giục bỏ luôn, kêu 120, nói 8 ngàn bán luôn đó. Bởi vì mắt kiến cái nào cũng dính cho mắt kiến ngoài xề, nên ra chợ coi. Mình trả nghiệp mà thái độ mình trả nghiệp gieo cái dòng nghiệp mới, nên bắt đầu ta dùng phương tiện ta tu trong cái trả nghiệp. Cuộc đời mình đang trả nghiệp hết đấy, ai làm gì cũng đang trả nghiệp cả đó. Người ta chửi, người ta mắng mình, rồi chồng bỏ, vợ ghét, rồi nói chung nghèo khổ bệnh tật ốm đau, mình đang trả nghiệp hết đó. Nếu mà mình không có cái trí tuệ, nếu mình không có tỉnh ra đó, thì mình trả nghiệp mà mình lúng trong cái dòng nghiệp mới, toàn nghiệp ác không, trả nghiệp ác mình lúng trong nghiệp ác mới khủng khiếp chứ. Mà thường thường nghiệp ác nó đến là cái nghiệp đâm mình đau khổ, mình đau khổ, mình giận, mình tức lên, mình sân si lên, mình làm nghiệp ác hơn nữa. Người ta chửi mình chửi lại 10 câu, chửi 1 câu, mình chửi lại 10 câu. Đến bữa trước có cái cô bé này nhỏ, 11, 12 tuổi thôi, người ta chửi đứng khóc, bà mẹ đi ra tát mấy tát. Đồ ngu, ta chửi mà nãy giờ đứng đó đứng khóc à. Nè, đồ ngu, đừng đánh, bị chửi còn đánh hả? Đi ngang là không biết ai ngu à. Chửi người ta nhịn, câu nhịn bằng chính câu lành, ông bà mình nói rồi, phải không? Đâu phải ngu đâu. Mà nếu mình chửi người ta lợi, mình gieo cái dòng nghiệp mới, nên thôi người ta chửi mình nhiêu mình trả nghiệp nhiêu, người ta gây nợ gây cái nhân mới rồi kệ người ta, nên mình nhịn thôi. Như vậy bà mẹ ra tán bóp rồi đầu ngu. Thấy không, thế gian mình khôn khác, còn ở trong nhà Phật khôn khác. Trong nhà Phật ta tịnh tam nghiệp ta khôn, còn thế gian mình là gieo nghiệp mới nói khôn. Thấy không, ta đánh mình thì mình đánh lại, ta chửi mình là mình chửi lại, ta gạt mình gạt lại. Như mấy cái người mà bán thực phẩm chức năng á, có gì biết thực phẩm chức năng không? bán cho các công ty thực phẩm chức năng á, mới đầu vô bán rồi lúng vô, thiếu nợ quá trời, đầu đi về bà con thân tộc rồi gạt ngược qua lại. Bữa ổng thầy nghe nói nè, về gạt bà con thân tộc không à, già với quê quen biết không, thực phẩm chức năng bán lại. Hỏi sao mà sao toàn gạt gia đình không, là lỡ lúng mà thầy ơi, lỡ lúng vô rồi giờ đi thực tập đi vậy, lỡ lúng thiếu nợ mấy chục triệu không bán lấy tiền đâu trả lại. À, quý thấy không, còn người nào cũng lúng vô kiểu đó không sao, trả nghiệp cũ gieo nghiệp mới không mà. À, cứ vậy như vậy thì mình con của nhà Phật mình bình tĩnh, cái gì mình cũng đang trả nghiệp hết, mình vui cười xả bỏ, dùng cái phương tiện là câu niệm Phật để người ta hóa giải. À, vui tươi hoan hỷ xả bỏ, không cố chấp, hoan hỷ xả bỏ không cố chấp, kệ nó đi, ai nói ai chửi là mình biết cái nhân mình gieo bây giờ mình phải gặp quả rồi ngày hôm nay. Nên vừa đi tu về vừa tới nhà ông chồng, ông quay ra ông sạc mấy câu liền, tối ngày vác cái vỏ đi cà sẹt không làm ăn gì hết trơn á. Cái bà này nọ ha, ông chửi mình cười, mình biết này quả báo tới, hồi xưa ha mình gieo giờ quả báo tới nè. Mô Phật, rồi xong giận gì chứ, tại vì mình trả nợ, mà trả nợ nhiều chừng nào á nhẹ nghiệp nấy, phải không? Nên ông chửi mình cái chừng 5 phút vậy ha, mình là anh Bảy ơi em còn rảnh nè, anh chửi giùm em 2 tiếng nữa đi cho em đỡ, bữa nay như hốt hụi cho đỡ hổm gài nghiệp tới quá nên nó còn nặng nề lắm, biết em giảng sanh nổi không, em còn 2 tiếng hồ rảnh, anh Bảy chửi giùm em, chửi giùm em 2 tiếng cảm ơn Bảy dữ lắm á, không kêu ông chửi nữa tự nhiên ông nghỉ chửi hả. Còn mình á mà chửi lại là ông chửi lại đó, còn mình năn nỉ ông chửi là năn nỉ, anh chửi một câu nữa mà chửi nặng thiệt nặng cho em trả bớt, chửi càng nặng trả càng bớt nghiệp. Nên ai chửi nặng mình cười đi, trả nghiệp nó nhanh. À, chửi nặng mà chửi tần sức nó nhanh đó, có nghĩa là chửi trong một giây chửi nhiều chữ mà chửi nào cũng nặng chứ ha, là càng trả nghiệp nó nhanh nữa. Chứ còn ta chửi mà xa chửi chữ gì chứ trả nghiệp nó còn thưa lắm. Còn cái câu mà chửi nó nhẹ là trả nghiệp còn ít lắm. Phải câu chửi mà cho nó nặng mà nó càng dày nữa ha. Đó, tần sức nó càng cao nữa, chửi lớn nữa. À, vậy thì mình trả nó nhanh lắm. Nên ai mà chửi lớn, chửi nhanh, chửi nặng mình cười đó. Rồi nghiệp mình nó xả ào muốn hết dữ lắm rồi. Phải không? Mình còn năn nỉ người ta nói thêm nữa. Nói thiệt, nói thêm người ta mỏi miệng, mình không có mỏi miệng. Dù người ta nói. Nói cho người ta mỏi miệng, điếc lỗ tai. Cái miệng người ta mỏi mà lỗ tai người ta điếc, nghiệp ta mang. Nên mình là ai chửi mình kêu chửi thêm đi. À, chữ lớn lên, mình giả bộ mình hả không nghe, ta chữ lớn lên, biết không, cái miệng của người ta cách lỗ tai người ta có một tấc à, nên nó bể màng nhĩ người ta mà mình cách người ta tới mấy thước lận, phải không, nên ta chửi càng lớn cái màng nhĩ người ta nó lùng bùng về nhà nói khỏi nghe luôn, cái miệng người ta hai quai hàm mỏi lắm, nó còn cái nghiệp người ta mang nữa, nên người nào chửi mình đốc ta chửi nhiều hơn không giận hờn, chứ người ta thiệt hại mình không có thiệt hại, ta vừa mang nghiệp, người ta vừa mỏi miệng, người ta vừa điếc lỗ tai, mình đâu có bị sao đâu, mình cười. Ai chửi Nam Mô A Di Đà Phật, ai nói xấu gì cũng vậy y chát ở trang à, Mô Phật xong mà ai làm nấy chịu, tất cả ai đều chịu trách nhiệm trên hành vi lời nói và ý nghĩ của mình. Nên khi mà mình trả nghiệp mà là chúng ta không có thái độ nào cả, tha thứ khoan dung độ lượng xả bỏ, đó là người con Phật. Khi trả nghiệp không gieo dòng nghiệp mới, gọi là thiền chỉ niệm Phật, để là tâm mình được lắng lặng là thiền, dừng lại tất cả các dòng nghiệp, gọi là chỉ dừng lại hết tất cả dòng nghiệp mới đi đến bất sanh bất diệt được chứ. Còn giờ ai chửi mình chửi lại là bình thường ở thế gian, phải không, ai hại mình hại lại là bình thường thế gian, rồi ai lừa gạt mình giận hờn sân si là bình thường của thế gian. Mình không hận không giận không hờn không buồn mới là con của nhà Phật chứ, còn giận ai giận không được, buồn ai buồn không được, ghen ai ghen mà chả được, không ghen mới khó chứ còn ghen ai mà không ghen. Trong chuyện Kiều Nguyễn Du nói rồi, rằng tôi là phận đàn bà, ghen tương là chuyện người ta thường tình, phải không, chuyện thường tình là ai cũng vậy chứ, nhưng mà mình bất thường, mà mình bất thường này trở thành phi thường. Người nào mà không ghen là phi thường, người nào không giận là phi thường, không hận là phi thường. Tại sao ta không ghen không giận hận, ta biết pháp hiểu pháp gọi là giác ngộ, nên ta sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng tất cả các loài chúng sanh. Ta tha mình tha cho người ta, ta tha cho mình. Mình cứ nghĩ vậy đi, còn mình á bắt chẹt ta bắt chẹt cho mình. 70 chưa gọi là lành, bữa nay mình thấy mình á lầm lỗi, nhưng ngày mai chúng ta sẽ lầm lỗi đó, người ta sẽ không tha cho mình tin không? Nếu hôm nay mình không tha cho người ta. Ví dụ bữa nay người ta đi ăn trộm đi, mình đánh cho người ta tới chết. Mình ra là vậy đánh ta tới chết. Ở miền ngoài đó, chậm chó đánh chết hai người đó. Đánh ta tới chết. Rồi kỳ đó ở dưới Cà Mau, bà già đi vô cắp cái thao thôi, gãi sớm đánh chết nữa, cách đây mười mấy năm rồi. Chết bà già luôn. Bà đánh nhẹ thôi, người đấm thôi thôi cũng chết nữa. À, như vậy thì chúng ta mới thấy là khi mà chúng ta gieo một cái dòng nghiệp mới, mà chúng ta trả một cái dòng nghiệp cũ, gieo dòng nghiệp mới, chúng ta có cái sự kiểm soát ở trong đó và sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người ta. Nếu cái người đánh ta chết đó biết là mình có lành lặn hoài hay không, hay là mai mốt mình tan gia bại sản, tan nhà nát cửa, vô một cái thế kẹt mình phải đi ăn cắp, lúc đó bị người ta đánh chết lại. Bây giờ ví dụ nè, mình làm ăn thua lỗ, bán nhà bán cửa, ở Sài Gòn có nhiều người lắm kinh doanh bất động sản đó. Có chú này quen ông ba cái nhà, một cái nhà vậy là mười mấy tỷ á, vì bán hai cái dây tiền ngân hàng thêm mua đất quá trời luôn, dây ngân hàng thêm mua đất, tự nhiên á mua 100 cây bán lợi 50 cây, mà ngân hàng thì vẫn đóng tiền ngân hàng lên, mà 50 cây vẫn bán không được luôn. Cái nhà mua 19 tỷ bây giờ bán 7 tỷ bán được. Quý vị nghe mình tưởng chừng như là không phải, phải không, nhưng mà nó thiệt vậy đó. Rồi bán luôn cái nhà còn lại, còn thiếu lợi 2 mấy tỷ nữa, kinh doanh mấy mấy năm mà đi ăn mày luôn không. Rồi bây giờ ví dụ như con bệnh, vợ bệnh, ốm đau, lúc đó mình kẹt quá đi ăn cắp vậy sao, có không? Có thể có đó, chứ không phải không đâu. Như lúc đó, nếu lúc trước mình giàu có, ta đi ăn cắp chợ mình đánh ta chết, rồi mai mốt mình nghèo khổ, mình có thể bên đường cùng, ta đường cùng sanh đạo tặc, ta đánh lại chết thì sao? Nếu bây giờ mình tha thứ cho người ta, nếu bây giờ mình có tâm tha thứ cho người ta, mình nó để pháp luật giải quyết thôi, tại cái đó nằm trong khung pháp luật rồi giải quyết thôi, mình tha thứ cho người ta. Nếu mai mốt mình lâm vào cảnh đó, người ta tha thứ cho mình, ta nhìn thấy người ta tha thứ cho mình. Còn bằng không á, mình không tha cho người ta thì dứt phát ta không tha cho mình đâu. Nên ở trên cuộc sống này hãy tha cho những người khác đi. Tha cho người khác chính là tha cho mình đó. Tại vì mình sẽ lâm vào trong hoàn cảnh như vậy. Không phải nói cắm trộm không, mà những trăm cái chuyện lỗi lầm khác nhau trong cuộc đời này, chứ không phải chỉ có một cái đâu. Cô trên quận 8, cô đó có cái lỗi lầm đó, cô về cô chửi nát ta đồ ma đồ quỷ, đi vô phá chùa rồi ha, tùm lum la chừng 3 năm sau cổ phạm y chang cô đó, còn nặng nề hơn nữa. Còn lại có nói thầy ơi, hết dám nói ai chừng, thầy ơi lúc trước con chửi kia nát chân, bây giờ con phạm y chang nó luôn, giờ con sở ra không được, giờ thầy cho con cái lá phép nào sở ra, thầy là không có phép nào chứ, chùa có kinh không, không có phép, mà có tụng kinh đi, từ từ nó giải nghiệp ra. Nên đừng chê người ta, đừng có mạt sát ta, mình đừng có chửi bới người ta. Nếu chửi bới người ta, chê người ta, mạt sát ta thì mai mốt nó cũng tới mình vậy thôi. Do đó hãy thứ tha, khoan dung, độ lượng, sống trong nghiệp thì chúng ta làm chủ lấy nghiệp, sống trong trả nghiệp thì mình đừng có gieo nghiệp mới. Và cái thái độ là trả nghiệp của mình là không có là sân si, không có thù hận, vui vẻ mà trả, không có gieo nghiệp mới. Vậy thì cái dòng nghiệp chướng mà người ta trả. Còn bây giờ mình gieo nghiệp mới thì phải gieo chọn lựa. Có gieo nghiệp mới phải gieo có sự chọn lựa. Đó là cái thứ ba. Gieo nghiệp mới phải có sự chọn lựa. Gieo cái gì? Bởi vì người ta nói là bài học ngàn vàng là gieo nghiệp mới có sự chọn lựa đó. Bài học ngàn vàng là có một bài học bán ngàn lượng vàng đó. Nhưng mà cuối cùng ta cứu cả được quốc gia, cả một đất nước. Với cái câu là làm việc gì hãy nghĩ trước hậu quả của nó. Trong kinh Du Lan nó, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Làm mà không tính tới hậu quả nó. Như vậy mình gieo có sự chọn lọc, có sự chọn lựa thì người này có trí tuệ và sự bình tĩnh. Nên trước cái gì đó đừng có hồ đồ, đừng hấp tấp. Nóng giận quá thì đừng có quyết định. Mà vui quá đừng hứa ẩu. Sau đó sẽ hối hận đấy. Nên nóng giận quá chỉ ngồi niệm Phật thôi, đừng có quyết định cái gì cả. Người đó nóng giận quyết định toàn là sai lầm hết, trong mê. Nên mình sân lên đừng quyết định. Cái ông kia buôn bán nhà đất nhau, tiền cò tiền kiết gì đó, ông giận quá. Đất người ta 1.2 tỷ, ông giận quá. Là 900 đó ba mua không? Bán luôn đó, làm anh hùng. Ra ký kẹt cái ta mua luôn. Đất tiền 1.2 tỷ lỗ 300. Trời ơi, về bà vợ với mấy đứa con nó nhằn dữ, ông hối hận rồi, tại sân si quá rồi làm anh hùng. Rồi bán luôn à. Nên giận quá đừng quyết định, mà vui đừng hứa. Nhằm khi nhậu nè, ở bên Tủ Phùng Chi Kỷ Thiên Bô Thiểu, mày cất nhà đi cho mượn 500 triệu. Nói ngon lạnh chân, ta khởi công, ta cất hết trơn rồi. Về vợ không cho. Thế ông vui quá hứa, gọt đầu mất tình huynh đệ, mất tình bạn bè luôn, thề là hận thù thiên thu luôn. cắt tình huynh đệ luôn, thề luôn. Hồi đó cắt máu ân thệ, giờ cắt máu hận thù. À, tại vì hứa người ta mà không thực hiện, người ta lâm ra lâm nợ, tùm lum la lên hết, có gì thấy không? Do đó khi mà người ta gieo dòng nghiệp, gieo nghiệp có sự chọn lựa, làm gì phải mà là biết trước cái đến cái hậu quả của nó sao, cái việc làm mình nhân có quả hết á. Như vậy thì cái cuối cùng á là ta dùng phương tiện để đi qua những cái đó. Phương tiện là gì? Là những ví dụ như đi qua sông á thì dùng bè, dùng xuồng, dùng ghe, vân vân. À, đi qua sông thì cái phương tiện là những cái ta tu hành trong cuộc đời, nó là phương tiện phẩm thứ hai, kinh Pháp Hoa, Đức Phật thuyết. Ví dụ chúng ta tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, cúng dường, bố thí, phóng sanh, ăn chay, đó là phương tiện để chi? Để tịnh tam nghiệp, thân khẩu ý, chuyển hóa tâm của mình từ tâm phàm ra tâm thánh, từ tâm ác ra tâm thiện, từ tâm động sang tâm tịnh, từ tâm trược ra là tâm thanh tịnh không có ô nhiễm. Chuyển hóa chính tâm mình từ tâm phiền não ra tâm bồ đề. Như vậy chuyển hóa chính tâm mình mà nhờ tất cả phương tiện đó chuyển hóa, chứ không phải phương tiện đó là cái đánh giá chúng ta tu. Nên mình ngồi thiền lâu, niệm Phật nhiều, hay là tụng kinh nhiều, vân vân, thì cái đó đang nói tên sự tinh tấn tu hành, chứ không phải nói sự đắc đạo ở đây. Nhờ cái đó chúng ta mới đắc được, chứ không phải chúng ta có cái đó gọi là đắc đạo. Nên tụng kinh 3 tiếng hồ quỳ thẳng không nể ai hết là người này đang bị cố chấp đấy. 3 tiếng hồ quỳ thẳng mà có giác ngộ chưa, hay ra ngoài còn sân si. Đó chẳng qua là phương tiện để sửa tâm. Mà mình không sửa tâm được, tức là dầu cho 3 tiếng đồng hồ mình quỳ đi nữa, thẳng đi nữa, vẫn còn dở, chưa được sửa tâm. Nhưng người ta dùng phương tiện khác, người ta không có quỳ kiểu đó, tại vì chân ta đau, ta ngồi thiền, ta niệm Phật, hoặc đi đứng nằm ngồi người ta sửa. Tu đâu chỉ lại chỉ quỳ, ở đâu sửa đó, vậy thì mới mau. Ở đâu ta không sửa chân, đâu ta không sửa chân á. Đi ra ngoài người ta chửi, mình nhịn nhục. Nhưng mà cái người quỳ 3 tiếng ra ngoài nhịn người ta không được, thì người nào hơn? Đâu phải quỳ 3 tiếng hơn, mà người nhịn người ta được, người đó hơn. Tại người đó chiến thắng được bản thân mình, vượt qua được nghiệp, dòng nghiệp lực lôi kéo mình, nên người đó mới là người hơn. Nên cuối cùng ta dùng phương tiện để hóa giải chính cái tâm mình. Và thời gian tu tập, thời gian tu tập là sao? Không phải chỉ có thời gian tu trên chánh điện, không phải thời gian tu ở chùa, không phải có thời gian khi rảnh rỗi, mà dùng tất cả các thời gian để tu tập. Thì đó gọi là sử dụng thời gian và phương tiện đó. Thời gian nào sử dụng phương tiện đó. Ví dụ như là ta chạy bộ thì dùng cái nhịp chạy bộ mà ta niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, thấy không? Thời gian, dành thời gian, phương tiện là cái câu niệm Phật theo cái bước đi của mình. Đi kinh hành, ngồi thiền, thì thời gian ngồi thiền đó dùng cái phương tiện là quán sổ tức, hoặc là niệm Phật, vân vân. Như vậy thì mỗi lúc mỗi nơi ta dành cái thời gian đó. Người nào dành thời gian càng nhiều tu tập thì người đó là chiến thắng được nghiệp lực chừng đó. Người nào dùng phương tiện tốt thì người đó chiến thắng chừng đó. Mà miễn sao chiến thắng lấy thân và tâm của mình, không rơi vào trong căn bản phiền não, thì phiền não rơi vào kiết sử và triền cái. Có nghĩa là những cái tâm phàm của chúng sanh được chuyển hóa, được hóa giải chính cái tâm phàm của mình, thì người đó sẽ trở lại với chân tâm Phật tánh của mình. Người này cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì sau khi mất được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc cái phần trao đổi, bây giờ tới phần trả lời câu hỏi. Ai có câu hỏi hỏi thì trả lời được tặng phần quà. Câu số 1. Kính bạch thầy, xin thầy thuyết giảng cho con về vấn đề cưới gả. Con và bạn trai con yêu nhau cho đến hôm nay, cho đến hôn nhân, nhưng con và bạn trai con chỉ lớn nhỏ 6 tuổi, cha mẹ hai bên lo sợ và đi coi thầy nói 2 tuổi này bác sang tiệc mạng. Con xin thầy giảng và giúp con thêm đặng con lo, không còn lo sợ nữa. Này làm khó cho thầy. Ở trong cưới gả đó thì ta có coi cung sanh và cung phi. Thường thường có những cái sách đó, thì ông nhàn thì cũng coi cung phi À, còn bũ sơn ông coi cung xanh. Nè, như vậy á, thì mình coi nó có bốn cái bát sang tiệt mạng, bát sang giao chiến, bát sang tử tôn và bát sang vậy đó, đại loại bát sang. À, bát sang là chắc là có tám cái sang trọng hay gì không biết phải hả, là tám cái sang nhà vậy đó, nói chung là bát sang. À, trong đó có bát sang tiệt mạng là phải có người chết. Và trong đó là trong cái ngũ hành tương khắc của cái mạng với nhau á, có bát sang tiệt mạng, bát sang tử tôn là sanh con được, nuôi con được. À, bác sang giao chiến hai chồng cãi lộn nhau hoài, còn bác sang gì có con vật nuôi gì chồng nó nuôi đồ vật không được, à, vân vân. Còn bác sang tiệt mạng là có người phải chết, nên thầy bói mà coi bác sang tiệt mạng là thường là cha mẹ không cưới, mà có cưới không rước dâu, không có làm lễ ông bà tổ tiên. À, nên thường thường ở trên này thì có một cái ca này ở trên chợ Bến Thành á. Hai người cũng bắt sang tiệc mạng, hai gia đình không cưới, thương nhau lắm mà không cưới. À, nhưng mà cái ông này ông Phật tử thầy, nghĩa là ông quy y thầy, ông la về con lỡ rồi thầy. Lỡ, hiểu không? Nhỏ 5 tháng ơi. Ừ, nói luôn vậy, nói đã nói người ta né né còn không hiểu. Không lỡ rồi mà giơ tay đó là biết rồi, không lỡ lỡ thầy ơi, không đây là rồi lỡ rồi sao giờ. À, nên nhà quyết định là không rước dâu, không làm đám gì trơn á, đi nhà hàng ăn mà không có tuyên bố gì ở đây á, lại ăn thôi cũng không tuyên bố cưới nhau, mà ăn rồi xong á về bên nhà gái đi qua nhà trai ở, không có tuyên bố chứ không có lên đèn, không lên mâm gì trơn á. À, ta giải quyết vậy đó, cũng kể như là không có cưới, mà không có cưới đâu có bị bắt sang. Đó là cưới là cái chỗ làm lễ nhà gái á, là giải quyết cách đó, không biết phải không, không biết nghe thấy trên đó làm đó, mà cuối cùng mà sanh nhỏ ra thấy mấy năm nay thấy khỏe rù à, không thấy gì chứ. À, chắc cũng phải chết đó, nhưng mà già mới chết, chắc cũng chết đó, trước sau cũng chết, nhưng mà già mới chết. Nên thấy là nếu mà thương nhau quá thì cũng bắt trước người ta, cũng đừng làm lễ gì nó rình rang. À, còn cái này người ta làm nha, không phải thầy chỉ, thấy người ta làm vậy đó. À, do đó mày còn mày ăn thua cha mẹ hai bên hai gia đình thôi. Còn nếu gì nói con và Phật thì ai cũng có cái số mạng của mình, số mạng này là cái phước về thọ mạng nhiều đời nhiều kiếp. Nếu mình sợ mình đi phóng sanh đi, sợ mình niệm Phật quy tam bảo, mình là con của nhà Phật. À, nên nó là vô sư vô sách, quỷ thần bất chấp bất trách. Nghĩa là người ta không coi, người ta làm sao cũng được. Nên ở nước ngoài đó, cưới gả ngày thứ bảy chủ nhật, không coi tuổi, coi gì hết trơn á. Thứ bảy chủ nhật người ta cưới, người ta gả. Nhưng mà vì thì trong đó có những người bắt sang tiệt mạng phải không? Nhưng mà thấy người ta cũng đâu có chết. Nói chung là sống chết đó đều do cái số mạng con người. Còn bắt sang tiệt mạng có hay không thì mình không thể khẳng định. Nhưng mà nó sẽ trở thành cái đòn tâm lý rất nặng nề đối với mình. Nếu mà ông ta tin sâu về nhân quả và thương yêu nhau, nhằm khi người ta lớn thương yêu nhau, có chết người ta cũng cam lòng, thì thôi cứ bình thường, vân vân, ông ta sống, nhằm khi sống hạnh phúc ngày còn hơn sống cãi lộn cả đời, vân vân, sao ăn thuốc quan niệm sống à. Còn đây không có khuyên gì hết. Nếu khuyên, nếu thương nhau, có lấy nhau thì bị cái tâm lý đó thì nên cầu Phật gia hộ, nên phóng sanh cúng dường bố thí, tạo phước báo bao bọc xung quanh mình. Còn nếu mà thấy mà hai gia đình mà nặng nề quá, thôi nghe lời cha mẹ, phải không? Làm bạn chi kỹ nhau cũng được. À, vân vân, cái đó tùy thôi, không khuyên gì cả. Chỉ nói một chút về nhân quả cho quý vị thôi. Còn bắt sang tiệt mạng có hay không á, thì thầy cũng không dám nói. Nói không có, mai mốt nó có, sao? Còn nói có, người ta nói lấy gì làm chứng minh. À, vân vân, thôi không dám nói, mà nói nhân quả nhà Phật đây thôi. Còn đó dân gian, trong sách mình không có gì chứng minh cụ thể, mình cũng không dám nói rõ ràng gì ở đây. Nhưng nói chung là thầy thấy một số trường hợp thấy tuổi kỵ lắm, nghèo lắm, ông thầy bói đó. Nếu mà hai tuổi này cưới về mà không nghèo mạt là đổ bàn thờ tổ vậy nhau. Ai giàu đâu, cưới về người ta giàu quá trời luôn rồi. Hỏi ổng, ổng lá này chắc trường hợp đặc biệt rồi. Rồi thôi luôn, nói gì nữa giờ. Ổng khẳng định chăm chăm á, là hai tuổi này cưới về là không có nồi cơm mà ăn luôn đó. Ngày cuối cùng ta giàu quá trời nhà lầu xe hơi, mấy chục năm sau gặp lại ổng là chắc trường hợp này đặc biệt. Thôi rồi nói gì nữa giờ. Vậy hiểu không? Thôi thì cũng năm ăn năm thua đi. Quan trọng nhất là mình sống thương yêu nhau, hiếu thảo cha mẹ, ông bà, tất cả cái sống đúng đạo lý là người con của nhà Phật, còn tất cả các khác đều do nghiệp, nên chúng ta cũng không thể tin tưởng hoàn toàn vào sách vở mà không biết ai viết, nên không thể tin tưởng hoàn toàn theo truyền thống thôi, nên khuyên tới đó thôi. Kính cho chàng pháo tay tặng đó phần quà. Bạch thầy, trì chú và niệm Phật công năng như nhau hay niệm Phật sẽ tốt hơn trì chú? Không nào tốt, không nào xấu chứ. Trì chú và niệm Phật với mục đích làm gì? Nếu trì chú của mật tông thì ta cũng giải thoát vậy, nếu niệm Phật của tịnh độ ta cũng giải thoát vậy. Do đó mà mình cái pháp nào mình nắm vững cái pháp đó. Nếu chúng ta tu là tịnh độ thì lấy cái câu niệm Phật làm chính, còn trì chú để hỗ trợ cho an tâm, cho là tịnh tâm, để hỗ trợ cho câu niệm Phật. Tất cả các pháp môn khác hồi hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, cái niệm Phật làm chủ yếu, làm then chốt, làm nòng cốt để chúng ta tu tập. Nên trì chú lúc này là để hỗ trợ cho niệm Phật mà thôi. Còn nếu chúng ta trì chú mà đúng với mật tông nha, thì chúng ta phải thọ pháp của Kim Cang Thừa. Thọ pháp Kim Cang Thừa phải đúng lễ quán đảnh, là sao tùy vào cái dòng Rupa, dòng gì đó, vân vân của Tây Tạng đó. Chứ không phải còn mình giờ mình trì chú là không phải của mật tông đâu. Mình trì chú này là trì chú của Bắc Truyền đấy. Bài trì chú giống như câu kinh vậy thôi, mà câu kinh Đà Ra Ni, câu kinh không có giải thích nghĩa, vậy thôi. Câu kinh không thiết nghĩa, mình trì chú giống như câu kinh không thiết nghĩa mà thôi. Tại vì câu chú đó đã dịch từ tiếng Phạn đi qua rồi, thành qua tiếng Hán rồi, chứ không có còn nguyên thủy của tiếng Phạn Sanskrit nữa đâu. Do đó giống như là một câu kinh mà mình chưa biết nghĩa, câu kinh không thiết nghĩa mà thôi. Chứ không có nghĩa là chú này là Kim Cang Thừa. Còn nếu trì chú theo Kim Cang Thừa mật tông là khác. Ta trì rồi người ta bắt ấn, rồi người ta quán đảnh như thế nào đó, vân vân. Cái pháp môn tu riêng của người ta giống hệt như mình niệm Phật, tưởng Phật, rồi niệm danh hiệu của Phật, rồi tịnh tâm, vân vân. Đi đến nhất tâm bất loạn, cái nào cũng có cái công năng sở trường riêng. Nên chúng ta tu tịnh độ thì tất cả các pháp khác hỗ trợ là được. A Di Đà Phật.
Bộ Phật, kính bạch đại đức chân sư, cho phép con được thay lời một số Phật tử xin hỏi. Kính bạch đại đức giảng sư, kính thưa cùng toàn thể hội chúng. Con cứ xin hỏi, nhờ đại đức giảng giải dùm hai chữ giữa phước và đức, mà thường thường thì hay nhầm lẫn giữa cái việc mà làm của ta gọi là phước đức. Con đặt thí dụ như có một vị Phật tử đem tịnh tài vào cúng chùa, thì vị trụ trì này mới nói là chứng minh công đức của Phật tử vô lượng. Thì con hỏi như vậy là những việc làm này gọi là công đức hay là phước báo? Xin đại đức diễn giải cho con chúng con được hiểu rõ. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, trân trọng hóa tay. Thực ra đây thuộc về từ ngữ thôi, mà mỗi nơi dùng mỗi khác nhau. Nếu mà mình để mà phân ra rạch rồi nhá, thì người ta gọi phước báo công đức là hai cái khác nhau. Nhưng mà ở trong kinh Phật nói chữ công đức, thường kinh nói công đức là cả hai cái á. Ta nói giữ công đức, làm này có công đức nhiều nè, tức công đức này là hai cái. Còn để mà hiểu thì chúng ta tách ra, chứ nói là cái làm được nhiều công đức hoặc chứng minh công đức cho quý vị thì trong đó có phước báo và cả công đức trong đó, đó là người ta dùng chữ công đức. Nên quý thầy nói là cảm tạ công đức hoặc là chứng minh công đức, như vậy thì trong đó có cả phước và cả cái công đức ở trong. Ví dụ như là tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 của Phật giáo, đi sang Trung Quốc thì gặp vua Lương Võ Đế, cất 72 kiện chùa để cúng dường cho quý thầy tu tập. Thì ông vua Lương Võ Đế mới hỏi tổ Bồ Đề rằng, con làm như vậy con có được công đức gì không? Thì tổ mới nói là có chăng là bằng hột bụi trên đầu mũi kim. Nên ông thấy ông cất 72 kiện chùa mà nói công đức không có gì hết trơn á, nên là ông không đồng ý với tổ, nên không cầm tổ lại. Cho tổ đi về chùa Thiếu Lâm Tự ngồi 9 năm luôn đó, không cầm lại là cúng dường luôn. Phật lòng của ông, ông tính đâu ông làm gì công đức dữ lắm, nhưng mà tổ muốn phá chấp ở trong tâm của ông thôi. Tổ mới phân biệt ra là giữa phước báo và công đức, ông hỏi công đức. Vậy thì công đức là gì? Công đức là cái tâm tu chuyển hóa tâm phàm thành tâm thánh, diệt đi những cái hạ phần kiết sử trong tâm, sự trói buộc trong tâm, căn bản phiền não, tùy phiền não trong tâm, tham thân si, sa tham sân si mạn nghi ác kiến. Đó là những cái căn bản phiền não chúng ta diệt đi được, hóa giải được thành bồ đề tâm, thì đó gọi là công đức. Ví dụ mình sân giận, mình tu bớt đi sân giận là tăng công đức tăng trưởng. Tham lam nhiều, bớt đi tham lam là công đức tăng trưởng. Thân kiến nhiều, bớt đi thân kiến là công đức tăng trưởng. Ganh tị nhiều, bớt đi ganh tị là công đức tăng trưởng. Ngã mạn nhiều, bớt đi ngã mạn là công đức tăng trưởng. Vậy công đức là chuyển hóa tâm của mình từ tâm mê sang tâm ngộ, từ tâm phàm sang tâm thánh, từ tâm động sang tâm tịnh, đó là công đức đấy. Còn phước là gì? Phước làm lợi ích cho người khác, sanh ra được cái phước tướng ở phía bên ngoài mà chúng ta sẽ được cái quả báo của phước tướng đó. Ví dụ mình cho gạo người ta, mình không bị đói, mình giàu sang phú quý. Cúng dường Phật được giàu sang phú quý, rồi cúng dường tượng Phật được đẹp đẽ, vân vân. Rồi mình bố thí pháp được trí tuệ thông minh. Đó là cái phước nó trổ phía bên ngoài. Phước hưởng rồi nó hết công đức, không bao giờ mất. Ví dụ như mình hết tham rồi không bao giờ tham lại, thành Phật rồi không bao giờ thành chúng sanh. Công đức thì không mất, đi theo mình mãi mãi. Phước báo đi theo, nhưng mà hưởng hết là hết, không còn nữa. Ví dụ phước cõi trời hưởng hết, đi vào các dòng sanh tử luân hồi. Phước cõi người hưởng hết, đi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu trong làm người vừa hưởng phước vừa tạo phước thì nó sẽ giữ lại cân bằng, hoặc là nhiều hơn ít hơn, giữa ăn thua cái sự sai và sự tạo ra của mình. Nên phước báo có còn có mất, nên cho tặng được, nên gọi là hồi hướng. Hiện tại gọi là hồi hướng công đức, chứ thực ra cái đó là phước báo đấy. Phước báo mình có, hồi hướng kinh Địa Tạng nói là được 1/7, tức như người được 6, người được 1 là hồi hướng. Cái phước báo hồi hướng được, công đức không hồi được. Bây giờ ví dụ như tâm phàm chuyển thành tâm thánh là mình giác ngộ, mình không thể hồi cho người khác giác ngộ được. Nếu hồi cho người khác giác ngộ, Đức Phật hồi hết pháp giới cho giác ngộ hết rồi, có đâu đi 49 năm mà giảng dạy kinh điển để cho người đó giác ngộ. Tự tu mới giác ngộ. Do đó công đức tự tu mới có, phước báo có thể người khác cho được, gọi là hồi hướng. Có gì hiểu cái này không? Nên giữa phước báo và công đức, nhưng mà ở trong kinh sách nói công đức có nghĩa cả phước báo và công đức đó. Còn giờ mình mới phân biệt ra phước và đức. Nên ta gọi là tu phước và tu huệ, là chính là phước và công đức đó. Huệ tức là chuyển tâm phàm thành tâm thánh, có trí tuệ. Còn phước là mình tạo phước giúp đỡ những người khác, cách bố thí cúng dường cho tặng thì tạo thành cái phước báo mình tách bạch ra. Chứ thực ra mình làm một điều có thể có cả hai ở trong đó. Ví dụ như mình ấn ta bố thí cúng dường thì mình bớt đi lòng tham, được công đức và được cái phước báo mình giúp đỡ cho tặng, thì vừa được phước báo vừa được công đức. Còn ví dụ như ở ngoài đời người ta đắp cầu bồi lộ mà ta đâu có tu tập gì đâu, người ta đắp cầu bồi lộ làm gì? Để báo thành tích, để được quay phim, để quảng cáo công ty của mình, vân vân. Thì người ta được phước thôi chứ không được công đức, tại người ta đâu có tu đâu. Còn người tu bình thường hay là được hai cái hết á, chứ không bao giờ được một cái hết. Được hai cái kèm theo, được hai cái kèm theo. Còn ví dụ như chúng ta ngồi thiền, ta niệm Phật. Nếu ngồi thiền niệm Phật tự ta thôi, không giúp đỡ ai hết thì có công đức mà không có phước. Còn nếu có giúp đỡ pháp giới xung quanh, nương vào trong tâm tu của mình mà để tu theo, thì chúng ta vừa được phước vừa được công đức. Nên các vị A-la-hán, mình ngỡ rằng các vị không có đi thiết quá độ sanh, nhưng các vị đã độ cho những người xung quanh, những cái cõi xung quanh mà không có thân á. Cõi hữu tưởng vô tưởng, cõi hữu hình vô hình mà ta tu tập nhiều lắm, nên các vị có rất nhiều phước báo. Cái phước báo đâu phải giúp con người không đâu, mà giúp cho các con khác nữa, con vật, rồi địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, chư thiên, vân vân nhiều lắm. Nên Đức Phật đâu phải thuyết cho con người nghe không đâu, mà trong pháp giới nghe, trong bốn loài thai sanh, nõn sanh, thấp sanh nghe, đâu phải chỉ con người mình nghe không. Nên phước báo là gì? Phước báo tức là phước tướng ở phía bên ngoài, chúng ta làm lợi ích cho người khác bằng cách cúng dường, bố thí, cho tặng, phóng sanh, vân vân, ở phía bên ngoài làm lợi ích cho chúng sanh thì gọi là phước báo. Công đức là chuyển tâm của mình, tu tập dùng nhiều phương tiện khác nhau để giữ cái tâm bình tĩnh, được tam nghiệp chuyển hóa bồ đề tâm từ tâm phàm sang tâm thánh, gọi là công đức. Nên những cái thói hư tật xấu trong tâm mình tiêu diệt hoặc là chuyển hóa nó thì người đó được công đức. Nên có nhiều người tu cả đời không có miếng công đức nào cả, không sửa một chút tâm nào cả, giận hờn sân si còn nguyên, không có mất đi nào, không được công đức mà có phước, đi chùa làm công quả có phước, thì người này chỉ hưởng được phước báo đó thôi mà không thể thành thánh được. A Di Đà Phật. Cô hỏi một câu rồi xin mời cô.
A Di Đà Phật, bạch thầy cho con hỏi. Con muốn hỏi thầy là tu tâm là tu như thế nào? Mà người ta nói tu tâm như vậy có đúng không thầy?
Con hai sao?
Câu thứ hai là câu của con. Thầy cho con hỏi con là con thường thường là bây giờ con đi chùa con hay dùng câu A Di Đà Phật làm cái câu mà thường, thí dụ như con giật mình hay là con rớt cái gì hoặc là bạn con có nói cái câu gì không hay con A Di Đà Phật, nhưng người ta nói là câu A Di Đà Phật là phải dùng ở những chỗ trang nghiêm. Thí dụ như con ở trong nhà tắm, hôm nay con rớt cái cục xà bông cái câu đó câu thường đường của con, cửa mẹ con A Di Đà Phật. Vậy thầy ơi, có nhân quả không ạ? A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Thứ nhất á, là cái cô bạn á, không có thời gian đi chùa. Mình có thời gian đi chùa, cô bạn nói là tôi không có đi chùa, chứ nó nhà tôi chú tu tâm vậy thôi. Thực ra người ta nói người ta có cái ý. Nhầm khi người ta có nói cái ý là mấy cô mà đi chùa đi dữ quá, tối ngày dữ quá, nói chữ lộn được không. Do đó tôi ở nhà tôi tu tâm. Ta nói vậy người ta nhắc nhở mình á, tu á, đi chùa, đi chiền, đi đó, đây cũng nhớ tới cái tâm mình mà tu. Ta muốn nhắc nhở chứ chưa chắc người đó tu tâm đâu. Có mình hỏi người ta tu sao, nói tu tâm á, là báo hiếu cha mẹ này nọ vân vân. Chứ thực ra trong nhà Phật á, có cái tu tâm. Tu tâm tức là tu sửa chính cái tâm của mình, là cái gốc nhớ sửa chính tâm mình. Còn cái tướng ở bên ngoài là tùy duyên. Không phải mình gõ mõ tụng kinh là tu tướng đâu. Mình khoe mình tu bằng cách gõ mõ tụng kinh gọi là tu tướng. Khoe mình tu bằng cách mặc áo chàng, đi đâu mặc áo chàng, đi đá banh cũng mặc áo chàng luôn nữa. Cái đó gọi là tu tướng đó. Có nghĩa là mình cố ý lấy cái tướng này cho người ta biết mình tu, chứ thực ra mình không có tu gì hết trơn á. Thấy không? Cái đó gọi là tu tướng đó. Ta lợi thì lấy gõ mỏ cốc, cốc, cốc tụng cùng sùm cho người ta về. Điệp ơi mai lên chúng thành đô hát karaoke không à. Tu tướng á. Khoe cho người ta biết mình tu, chứ thực ra mình không phải tu. Có nghĩa là mình tu dở ẹt à. Nhưng mà khoe người ta cho nói mình tu hay, tu cao để được tiếng. Do đó người ta gọi là tu tướng. Còn tu tâm là người ta lặng lặng dùng nhiều cái biện pháp tướng ở bên ngoài là phương tiện để chuyển hóa tâm mình, chứ không thể gọi thấy người ta lần chuỗi nó người ta tu tướng là không phải. Người ta lần chuỗi dùng phương tiện để chuyển hóa tâm mình, chứ không phải cố tình lần chuỗi cho người ta biết mình tu. Cái đó gọi là tu tướng, nó khác. Có người ta thì lần chuỗi, không có người ta dục sau chuỗi vô học tủ, đó là tu tướng đấy. Còn có người ta mình cũng lần, không có người ta mình cũng lần, sao gọi là tu tướng được. Đây là phương tiện tu. Mặc áo chàng ta lên trên chánh điện, ta mặc áo chàng ta tu tập à, như vậy sao gọi là tu tướng được. Có nghĩa là ta dùng phương tiện để ta tu, nó khác. Tu tướng là lợi dụng vào tướng bên ngoài để khoe khoang cho người khác biết mình tu, mà thực tế mình không có tu gì hết á. Còn tu tâm là mình nhớ dùng nhiều phương tiện để sửa chính tâm mình bằng cách lặng lặng mà tu à, chứ không phải là hô hào gì lên ở đây. Ta gọi là tu tâm à. Do đó mà nếu để mà nói á, thì người ta mặc đồ lộ tướng rồi tụng kinh niệm Phật cũng không phải là tu tướng đâu, mà đó là phương tiện. Tu tướng là đang nói tới những người khoe khoang à, cho người ta biết mình tu giỏi mà cuối cùng mình không tu, đó là gọi là tu tướng. Còn cái câu niệm Phật, cái câu niệm Phật ở phía bên ngoài á, là mình dùng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình niệm Phật bên ngoài. Ông ta dùng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật riết là thành thói quen. Rồi mình vô trong toilet rồi rớt cục xà bông cũng A Di Đà Phật à, thì đó gọi là có tội hay không. Thực ra thường ta là niệm Phật là nơi trang nghiêm, còn mình đã niệm Phật ở nơi đó có tội hay không? Nếu có nhỏ xíu à. Tại sao? Tại người ta không có cố ý. Thay vì chúng ta liệu một câu, người ta chửi thề. Có nhiều người liệu một câu độc lắm, không dám lặp lại bể micro bể loa luôn à, không dám. Nên thay vì câu đó mình thay vào câu niệm Phật nó vẫn hơn. Nên có tội chăng là tội vô tình mình niệm Phật nơi nơi mà nó không có được thanh tịnh gì thôi à. Nhưng cái phước của mình luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới Phật, thì phước đó, phước của tâm nó lớn nhất rồi. Còn tội tướng bên ngoài nó nhỏ lắm, nó không có nhiều đâu. Chúng ta không cố ý nên tội nó nhỏ mà phước nó rất lớn. Lúc nào cũng nhớ Phật mới niệm được chứ không nhớ sao niệm. Mà lúc nào cũng nhớ Phật là tu tâm rồi đó. Làm tâm mình là tâm Phật, tâm mình trở về tâm thanh tịnh, nhớ Phật không bao giờ dám làm ác, nhớ Phật không bao giờ nói dám nói ác. Nên ở đó là mình tu được cái gốc đó. Còn trên cái ngọn có thể lộ ra bên ngoài, nơi không thanh tịnh hay gì đó mà mình không có cố ý thì cái tội nó chút xíu không sao hết trơn á à, quan hỷ hết đó, pháp giới quan hỷ hết, không có sao hết. Nhưng nếu tâm ta tâm không thì ở chỗ nào như chỗ nấy, tâm ta tâm có thì có tướng vậy. Nên vào toilet thì không nên niệm Phật lớn tiếng, có thể người ta tưởng Phật nhớ Phật ở trong tâm ta thì được. Nghĩa lúc nào mình tu gửi vô toilet chết chóng sao, chết không niệm Phật à. Phải niệm chứ, niệm nhưng mà không có niệm ra tiếng. Niệm thầm thầm nhớ Phật trong tâm thôi. Tại trong tâm thì không có tướng, không sao hết á, đâu ai biết. Này tu mật niệm mà, ở trong tâm mình là được. Chứ vô toilet đừng Nam Mô A Di Đà Phật ào, cái là không được, đó phương tiện đó không được. Nghĩa là tướng rồi, niệm ra tiếng là tướng rồi. Nên ở trong tâm, mình âm thầm trong tâm tưởng tới Phật là được à, tưởng tới Phật là được. Nên á, chỗ nào chúng ta cũng tu mà ti vào cái phương tiện mà chúng ta mượn nó là đúng. Nên ở bên ngoài mang tính tương đối, còn trong tâm mình á là luôn 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 nhớ Phật là tính tuyệt đối. Nên gọi là tu á, trong tâm á là bất biến, còn ở ngoài gọi là tùy duyên, gọi là tùy duyên mà bất biến là chỗ đó đó. Trong tâm không bao giờ thay đổi, gọi là tuyệt đối. Tu tin tưởng Phật tới tuyệt đối, nhưng mà bên ngoài phải thay đổi theo từng môi trường thì gọi là tương đối, là tùy duyên là chỗ đó. Xin mời quý vị đứng lên chúng ta hồi hướng ạ.
Nguyện đem công đức này hướng về không tận cả để tự vận chúng sanh